Thầy xin mời tất cả quý vị Phật tử hiện diện trong hội hôm nay chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị trước khi thầy thuyết pháp bữa nay. Mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca trên hệ thống Justin TV ở toàn cầu. Justin TV đâu có chưa con? Đây là cái ngày thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2013 tại làng A Di Đà thuộc thành phố Indio, miền Nam California, một vùng phụ cận của Palm Springs, và một cái phát tu rất là vui vẻ. Bây giờ cái đề tài được thuyết giảng hôm nay là si mê và giác ngộ ở trong cái tình yêu. Thật ra đó, nói cái chuyện đời quý vị muốn giảng sanh hay là những cái chuyện thành Phật, thành Bồ Tát, cái chuyện đó tôi không nói tới. Nhưng mà ngay trong ngày đó có những người mà vẫn còn si mê lầm lạc trong cái chữ tình yêu, và những người đã giác ngộ trong chữ tình yêu, đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này những quý vị ai cũng đã từng đã có lập gia đình rồi, mà có ai đã từng biết yêu? À, trong này chắc chắn là vì phải một lần yêu, kể cả tôi cũng đã mấy lần yêu rồi. Ông cái chuyện nó rõ ràng, tôi không thuyết pháp, mà tôi chỉ nói thật tính. Nếu không phải yêu là không phải là con người, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra không phải yêu là con người, phải không? Thành ra đó là cái câu nói tôi không lầm á, là một vị lãnh đạo của bên Hòa Hảo, Đức Thầy đó, ngài có nói một câu khi mà thời gian ngài hoằng pháp có một số cô tín đồ yêu ngài, thì ngài nói là nếu khát má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải soi chiều, quay về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Đúng không quý vị? Bây giờ cái tình yêu của thầy đó là đã chuyển hết rồi, ai yêu tôi nói được hết. Lúc này có nhiều cô đã tình được hết, cứ lên đây thay tả gửi đích cho mấy bà già sẽ nhận được tình sư trong khối yêu, đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Thì như vậy á, bây giờ nói chuyện á, bây giờ ở trong này nè, thầy hỏi Dượng nha, con đã biết yêu là gì chưa? Rồi con định nghĩa bây giờ đó, thầy hỏi con á, làm sao định nghĩa được tình yêu? Mà bây giờ con phải hiểu, khi mà con biết yêu là con phải trả lời được cái câu thơ tôi không làm được của Huy Cận: làm sao định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều ha? Ai giết hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Trời ơi, thì con phải định nghĩa đi. Ông vợ, ông đã biết yêu rồi, ông thì nghĩ giùm tôi đó đi. Gió nhẹ nhẹ là hiu hiu, tôi mà vậy mà gió nhẹ nhẹ hiu là tôi ngủ thôi à. Thế làm sao mà giết tôi được? Giết tôi là khi nào mà trời nóng nè, không có máy lạnh là tôi chết nè. Giết tôi là khi nào không có đồ ăn là tôi chết nè, phải không? Khát không có nước uống á, chứ còn mà gió nhẹ nhẹ mà hiu hiu mà lại giết tôi chết. Rồi con nói con biết yêu, con định nghĩa đi, là cái tình yêu mà đúng nghĩa đó là nó làm sao? Nói đi. Phục vụ bằng cách nào?
Tất cả mọi thứ, nhu cầu về vật chất, về tinh thần.
Dạ.
Nếu con thỏa mãn được, nó dập được thảm hương.
Như vậy á, tình yêu nó có loại là tình yêu một chiều, tình yêu hai chiều, phải không quý vị? Hay lắm. Ở trong này đó, chút nữa tôi sẽ mời một cái nhân vật có mặt trong đây. Ngày xưa là một cái nữ sinh trường Tây, trường Trầm nổi tiếng, mình Hạt Sương Mai. Nhưng mà người này đã được một ông cụ coi như là gần chết tỏ tình mà nhờ tôi, nói là tôi giờ để mãi mãi yêu cái em đó, để tử của thầy mà nó không nhìn tôi một cái trong pháp hội này. Bây giờ nghe mê bụi không? Cái đó là thật là yêu đó, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói bây giờ là có định nghĩa tình yêu vậy chưa đúng lắm. Tại vì con mà yêu mà không giặt quần rửa chén cho nó, hay là giặt đồ cho nó đó, thì nó dập con tre tôi. cái đó là yêu có điều kiện rồi, phải không? Con mà không bằng đi tới cho nó, con không be a why á, thì nó sẽ giết con, nó bỏ con, phải không? Đúng không quý vị? Be a why. Hiểu chưa? Cái đó không phải tình yêu. Tình yêu đó là có một cái sự là bắt buộc con phải phục vụ, làm như nô lệ cho nó, đúng không? Có phải là con phải phục vụ nô lệ cho vợ con không? Rồi sao? Tháng nào nó cũng nói em yêu anh hả? Yêu vào ngày nào?
Tình chỉ đẹp chỉ còn gian dở, bây giờ con hiểu mới biết rồi. Nghe vậy?
Trong quầy nhâm nhở lắm em ơi. Quý vị ơi, bây giờ tôi hỏi tiếp nha. Bây giờ tôi hỏi, bây giờ xin lỗi là thầy Thích Tuệ Châu và sư cô Thích Nữ Hồng Hạnh hỏi ông nè, phải không? Coi như quý vị thấy rõ không? Ông có nghe cái bản nhạc không? Nhà anh, nhà em cách nhau gì? Hả? Cách nhau gì? Đủ đoạn dừng dài, dài còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng, phải không? Còn bây giờ đó, phòng anh, phòng em chỉ cách nhau có thượng bà thôi. Vậy đó, mà ngày qua đó, em đưa anh đi vào phòng tăng, đúng không? Để em trở thành là một ông thầy tu luôn. Vậy mà nước nghĩa là cái động lý, động lực nào mà cho sư cô học? Mà con khóc không? Người ta có khóc không? Không mừng. Mừng sao? Mừng sao? Là ông tu 2 năm rồi, tại sao ông đi chịu đi tu được là con mừng. Xuất gia là lâu nay cũng đã đi tu rồi.
Nhưng mà chưa xuất gia, bây giờ mới xuất gia vậy
con
mới mừng.
Chứ không phải là cô, bởi vì tôi nói, ủa tại sao là cô lại là đi, mà tôi đứng lúc mà cô đưa qua là cô khóc, tôi dồn trong cái cửa sổ tôi ra cái ủa. Trời ơi, nhà anh, nhà em cách nhau có một tuổi bà.
Cái này có thật, cái này trúng đài rồi.
Trúng đài rồi.
Bởi vì con mới vừa phỏng vấn xong. Mà con phỏng vấn thì hồi nãy sư cô đi cô cứ nói là ông nhà tôi. Cô nói là không có được với ông nhà tôi nữa. Ông là ông của người ta mà nhà cũng nhà của người ta. Không có ông nhà tôi gì trong này nữa. Dạ.
Đưa microphone, đưa microphone.
Ai con kêu bằng chú hết trơn, giờ tôi không kêu ông bằng chú nữa thì chú nào khác giờ.
Bởi vì thiên sư Nico ngày hôm qua mà khi mà thầy đã truyền giới thì thầy đã nói là thầy đi về bên kia, cô đi về bên kia. Thì hồi tối hôm qua đó cô nằm mộng cô cũng có hát là tôi tiến anh lên đường. Bao nhiêu người đã nghe hết. Tại vì từ những cái giọt nước mắt mà từ cái giọt nước mắt mà trời hôm nay mưa buồn lắm. Mà may là ngày hôm nay không có mưa. Mà hồi nãy thì một mặt là sư cô cứ là ông nhà tôi. Dạ thưa, rất là khác biệt nhưng mà thôi kệ, tập cho quen.
Quý vị thấy mới vô mà thấy nóng máy vô quý vị. Rồi.
Con nói cái này, hồi nãy giờ con đứng con nói chuyện hồi nãy giờ đó, mà con thấy thầy cứ mỉm mỉm hoài à. Thầy đứng lên giùm con cái thầy cứ mỉm hoài à. Không biết là cái này là không có đâu. Hồi nãy đi phỏng vấn là thầy sư cô có nói hết rồi, ông cứng đầu lắm. Nói chơi rồi, bây giờ không có nói cho ai nghe hết, chỉ có 100.000 người trên đài truyền hình nghe thôi. Không ai nghe hết á. Mà nghe qua cái ống kính của đài Sài Gòn, ổng cứng đầu lắm. Bây giờ dưới ống kính đây là trên ống kính đây, ngoài ống kính thầy có cứng đầu không? Bây giờ mà con nói thật với thầy, con nói thật với thầy, đúng ra ngày mai con mới xin thưa với thầy như thế này. Con xin thưa với thầy Thích Tông Lai và tất cả đệ tử của thầy cho phép con bắt đầu từ đi ngày hôm nay gọi thầy bằng sư phụ. Từ cái đầu cứng mà thành cái đầu mềm. Thì con là người công giáo, con được cái phép để gọi thầy bằng sư phụ. Bởi vì cái ước nguyện của con đến đây để làm cái phóng sự mà con hỏi hai cặp. Một cặp thì cái bản nhạc sẽ thuộc lòng là tôi tuyển em lên đường đó. Còn có một cặp kia đó, bả suối tôi. Có làm chứng đúng không? Bả suối tôi về đây, tôi nghe bả suối tôi đi theo. Mình là phóng viên, mình hỏi tiếp liền. Như vậy bây giờ bả suối giống hai cái người kia suối nhau để mà xuất gia trọn đời không? Ông có theo hay không? Bả suối chắc tôi cũng đi. Thì quý vị có công nhận là hôm nay thoáng thầy chưa thầy chưa. Hôm nay á là thật sự ra là đúng ra cái tiếng thương hội thân thương á con muốn gọi thầy lâu lắm rồi. Và cái hội pháp ngày hôm qua đến giờ đó, chưa có bao giờ mà thấy các vị ở đây dù là định kỳ giao duyên như thế nào. Nãy cái câu kết của Mai Hòa, tu ở ngoài là chúng ta mặc những cái bộ đồ cà sa xuống tóc là ta nhìn ta biết người này đi tu. Tu trung tâm khó lắm. Tu ở ngoài,
ông muốn nói gần đưa cái microphone này mới bạn. Dạ dạ.
Tu ở ngoài khó hơn nhiều nữa. Tại vì hai cái tu cũng là cái tu, nhưng mà tôi nói chúng tôi đi tu rồi, thường thường tiếng Việt Nam mình cũng đi đôi, tu hành, tu hành, mình đi tu mình có hành được. Con không dám múa rìu qua mức thợ. Nhưng mà con hỏi là hồi nãy như cô nói đó, ông nhà tôi thì thầy có nói là bà nhà tôi hay không?
Đưa gần đây. Mấy cô bà muốn biết á là sư cô Hồng Hạnh nó nói là ông nhà tôi, bây giờ thầy chạy dâu có nói là bà nhà tôi hay không?
Bà xưa thì có nói như
ông như đưa gần lên.
Xưa có nói bây giờ.
Chứ bây giờ kêu bằng gì?
Sư cô.
Đó.
Như vậy là mềm thật rồi.
Cho thấy rằng như vậy đó, tôi hỏi thật nha, định nghĩa cái tình yêu á, hồi sáng tôi mới nói thế này nè, bây giờ theo cái tuổi thọ của bên cõi trời đó là thầy Tệ Châu bây giờ là 81 tuổi, tôi cho ông 10 năm nữa đi là 91 tuổi là có thể là ông sẽ về để mà gặp Phật nếu mà ông tu. Còn nếu mà ông không tu á, quý vị thấy cái áo nhà sư đã nói không có dễ mặc đâu, thì ông sẽ đọ. Thành bây giờ hai vợ chồng đã có mấy chục năm từ cái tình cảm trai gái, hồi nhỏ tôi kêu là tình yêu, mà sau khi á, lấy nhau rồi tôi bảo đảm quý vị đó, tình yêu á, nó chỉ đẹp khi còn dang dở thôi. À, nếu hỏi cái ngày nào mà cái tình yêu nó chết, chính là cái ngày mà sau khi mà đám cưới về đó, rồi á khui tiền ra để mà coi cái tiền nhà hàng nó đi được bao nhiêu á, không rồi cộng trừ nhân chia đó là nó đã lột mặt nạ gần như là 50% rồi. Tại vì lâu nay đó chúng ta đó, toàn là khi yêu nhau đó, bởi vì đấy một cái điểm, có những cặp đệ tử của thầy nó yêu nhau từ hồi còn học ở đại học với thầy, rồi nó kéo dài tới khi nó học 7-8 năm ra thì 4 năm thầy sẽ ra trường rồi cô tuổi nó học về medical, nó chuyển về David, nó học tiếp 5 năm nữa, 9 năm, không có một tiếng gì lộ. Nhưng mà sau khi thành bác sĩ xong là tuổi nó lập gia đình, có 6 tháng sau là ly dị. Tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thật ra đó, quý vị tình yêu đó, quý vị yêu được cái đẹp thôi, chứ quý vị không yêu được cái xấu. Đó là tình yêu, đó là tình yêu. Tình yêu như cái gì quý vị? Tình yêu như là hoa vậy, hoa nở thì yêu, mà hoa tàn thì bỏ vô đâu quý vị? Bỏ thùng rác. Như vậy là lâu nay quý vị thấy được cái bình hoa là quý vị chỉ thấy được cái đẹp của bình hoa thôi, chứ quý vị không thấy được cái hoa tàn. Thành ra mà cái người nào nói tình yêu mà khi yêu, tình yêu mà đúng nghĩa đó, thì tôi phải nói cái này là cái tình yêu đó đó, yêu luôn cái tốt lẫn cái xấu của người ta nữa. Bởi vì trong cái bài thơ tôi không lầm là có Huy Cận hay là sao, là có như là sao, nhưng có bài thơ rất là hay: đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm, trên đầu những rác trùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm cài đầu ha. Đêm nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà. Ê, đó không? Rồi đó.
Sư phụ ông con nhắn.
Ông Dượng. Ông Dượng ông nói là tình yêu của một cái ổng với vợ ổng không bao giờ xa cách nhau, nhưng mà chỉ có cái mùi hôi nát đó mới làm tổng sai vậy được rồi. Có không? Nhưng mà khi yêu đó phải yêu luôn cả cái mùi hôi nát nữa. Cái đó là sự thật. Tôi có nhiều bà cụ bà nói, tôi nói sao đi tu vậy, tôi giao duyên chở luôn, tôi sao đi về. Bà nói giả thật thầy, con kêu cái ông già dịch của con, ông chồng á, cứ đi tu chẳng chịu đâu. Ông nói là tôi không thích đi tu, thì tôi nói lên đây á, nếu mà vợ chồng già thầy cho ở chung phòng không sao nói, nhưng mà ông ngại lắm, rồi hỏi sao con ngủ không được, rồi là chồng không phải thiếu cái mùi hôi nát chẳng ngủ không được. Cái đó là thật sự đó, cái một cái thói quen quý vị, cái đó là sự thật quý vị. Có nhiều người là con thiếu cái ngái của ông xã con ngủ không được, mà có nhiều người họ quen một cái âm thanh đó nào đó đầu tiên rất là khó chịu. Thành ra khi tình yêu á, mà quý vị nhớ, tình yêu mà đúng nghĩa đó nó khác lắm. Trong vấn đề này đưa vấn đề mê và giác ở trong vấn đề tình yêu, mà khi chúng ta đó trong vấn đề tình yêu mà chúng ta còn có si mê đó, thì chúng ta mãi mãi không tìm được cái tình yêu đâu. Tôi nói thật ra, tôi hỏi quý vị đó, chỉ có những bậc như Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và những bậc tu hành chân chánh như Đạt Lai Lạt Ma là cái ngày định nghĩa tình yêu chính xác hơn, những tu sĩ định nghĩa tình yêu chính xác hơn. Tại sao vậy? Có nhiều người hỏi tại sao tu sĩ không lấy vợ lấy chồng, làm sao định nghĩa tình yêu? Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà quý vị ngồi ở trong cái, quý vị ngồi ở trong một cái phòng, là hay là quý vị ngồi trong một tấm thảm, hay ngồi trong cái phòng, quý vị lại mất khiến diện, mà người đứng ở ngoài đó người ta sẽ thấy toàn diện cái tình yêu của quý vị hơn, đúng không quý vị? Thành như vậy, ai định nghĩa được tình yêu cho đúng? Con định nghĩa tình yêu mà con phải phục vụ cho bà xã con, giặt đồ rửa chén hả, vợ nó sai gì làm đó thì nó mới yêu. Còn nếu mà không sai gì là không phải tình yêu. Bây giờ Thiện Tôn đứng lên, Thiện Tôn. Không, cái này là thật sự. Tại vì chúng ta còn si mê trong cái tình yêu thì chúng ta chưa tìm được hạnh phúc ở thế gian này đâu. Tại vì tình yêu là thiên đường mà, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, con có tình yêu chưa?
Dạ, xấu xả.
Hồi nhỏ đó, con gặp Liễu Thông sao mà con yêu nó, mà bây giờ đó, tới bây giờ đó Liễu Thông nó mới rời chứ không có gì hả? Đưa tay lên Liễu Thông, đừng có sợ con, cái này là sự thật pháp sống đó, đưa tay lên cho người ta coi pháp sống được không? Đưa tay, đưa mặt lên, đứng lên đó. Liễu Thông đó là vợ của Thiện Tôn. Thì bây giờ thầy hỏi con á, có định nghĩa được thầy giữ tình yêu đi.
Nhưng đừng có lấy câu của Mai Cầu Hoàng này nha. Nãy là đi theo á.
Dạ, tình yêu không có định nghĩa đâu. Theo con thôi, đó là theo con không định nghĩa, nhưng mà có rất là nhiều định ý.
Nói đi.
Thì khi mà yêu rồi á, thì là mình cảm thấy cái cảm giác nó rất là thiêng liêng. Nhưng mà khi hai đứa yêu nhau rồi thì không có thể nào bỏ nhau được. Đó. Thì nhưng mà khi mà con giống như khi mà Liễu Thông, con không thể không có Liễu Thông, Liễu Thông không thể có con, không có con. Đó. Thì cái tình yêu mà nếu mà kêu cô định nghĩa một cách rõ rệt ra thì con hiện thời bây giờ con không có suy nghĩ ra được.
Bây giờ như thầy đã cho, thầy là cái người để khơi mào cho con biết nè. Bây giờ con yêu Liễu Thông lắm phải không?
Dạ.
Có thể là ai mà đem lại hạnh phúc cho Liễu Thông đó là con mừng không?
Dạ mừng chứ.
Mừng lắm. Rồi như vậy một ngày nào có một anh chàng nào đó, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Liễu Thông hơn con mừng không?
Dạ không.
Như vậy là con yêu con chứ phải là yêu thủy thân. Tức là liễu thân phục vụ cho con yêu con phải yêu liễu thân. Tại vì ngày nào liễu thân còn phục vụ những cái nhu cầu, những cái tiêu chuẩn con đặt ra, thì liễu thân là người đẹp của lòng anh. Nhưng mà ngày nào có một anh chàng nào đó sẽ đo nhiều hơn, bây giờ con không phải là bác sĩ, anh đó là bác sĩ, con không phải là millionaire, anh đó là millionaire, thì quý vị thấy rõ ràng tình yêu của người mẹ mới là tình yêu. Vì mình thấy mình thương con mình, mà mình gặp một cái thằng rể đó, nó đem tình yêu cho con một cái mùi rằng mình có ganh tị không có vậy? Không ganh tị, đó là tình yêu, không có thật đối trong đó. Người mẹ, người cha nó sẽ là tình yêu. Còn nếu mà vợ chồng không định nghĩa được, bây giờ con á thương liễu thân, thấy không? Mà ngày nào đó có một anh nào đem lại cái giới ngon hơn, cái nhà ngon hơn, con đi cái xe đó là cầu ra cầu cạch này kia cho vợ con cái này xí gì, thấy không? Rồi cái là nó cho vợ con đi sửa thẩm mỹ viện, muốn gì đó nên là nó cho vài triệu đô la để xài, thì lúc đó con lại lên con vui, tại sao là con lại bóc cổ vợ con?
Lúc đó là con ghen xấu xả trời, lúc đó con ghen quá nó độc.
Tại vì em được cho cái người mình yêu mà hạnh phúc mà.
Nhưng mà cái này nó khác chứ bộ.
Như vậy là thiện tôn yêu thiện tôn chứ không phải là yêu liễu thân, đúng không quý vị? Mời một nhân vật nào nữa. Cái vấn đề này như vậy vẫn còn si mê trong tình yêu. Mà quý vị còn si mê trong tình yêu, cái chuyện đó là cái chuyện quý vị đang yêu mà quý vị không hiểu mình yêu là thế nào, thì quý vị nhà Phật kêu là gì? Mê. Mà người nào mà biết hiểu được tình yêu đó, cái người đó mới là giác. Mà giác trong tình yêu rồi đó, thì quý vị mới là thực sự tìm được hạnh phúc. Còn quý vị đây nè, quý vị nhìn kỹ coi mắt người nào á cũng là điều sâu sắc hết à. Bởi vậy tôi mới có nhớ một bài thơ: mắt khi mà đi tìm tình yêu á, tôi nhìn mấy bà già tôi mới chọc: mắt sâu hút bóng thiên đường, ha, một ngôi làng nhỏ lá rạng chợt rơi, người về giữa cuộc đổi thay, nghe chuông thức tỉnh hôm nay vô thường. Rõ ràng là nếu mà mình tìm được tình yêu thì không đến làng ở Di Đà này. Quý vị rõ ràng không? Mà đa số ở đây á, chúng ta tưởng rằng chính hồi đó tôi còn cái tư tưởng ra đời lấy vợ, là tôi nghĩ rằng làm tu sĩ không tìm được cái hạnh phúc. Rồi sau khi tôi học ra trường, tôi kiếm được cái mảnh bằng, tôi thấy cũng không được hạnh phúc. Rồi sau khi tôi nghĩ có cái giấc ngon rồi cũng không được hạnh phúc. Mà tôi nghĩ có lẽ là có tình yêu sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà tôi hỏi những người mà đã có tình yêu hầu như là không có được hạnh phúc tuyệt đối. Nó chỉ có hạnh phúc một mặt nào đó thì phải trả một cái giá nào đó, có không quý vị? Đó, như vậy thật sự chưa có mấy ai tìm được tình yêu. Vì lý do đó tôi nói cho cô Huệ Hạnh và thầy Thệ Châu nghe rằng hai người mà yêu thật sự là phải ráng tu. Vì Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài có đứa con đầu tiên, nghe tiếng con chào đời, Ngài mừng lắm. Ngài mừng lắm là Ngài nói ồ, nhưng mà thương con bao nhiêu thì cái giờ mà ra nhà hoàng đó thì đau khổ cái gì. Vợ chồng mà càng hạnh phúc bao nhiêu thì ghi ra hoàng đau khổ cái nhiều, đúng không quý vị? Thì bây giờ đó có thể là trong 2 năm nữa hoặc là bất cứ ngày mai ông trút hơi thở ra thì ông đi theo cái nghiệp của ông và cô đi nghiệp cô, không chịu đâu được. Và khi vào trong phòng nhà báo sinh viện cô để mà chuyển bụng sinh con thì người chồng có thứ người vợ cách mấy cũng không làm gì được cho người vợ, quý vị thấy rõ không? Và giờ giả sử cô đi ở tù, cô ăn cắp trộm, ông này ở tù thế, chính phủ Hoa Kỳ cũng không cho ở tù thế được, thì rõ ràng cái nghiệp ai người đó chịu. Thành vì lý do đó đoạn cuối cuộc đời là hai vị ráng tu. Ráng tu nếu người Công giáo là sẽ trở về cái nước Chúa ở trời hưởng đời đời là gặp nhau. Còn người Đạo Phật về cõi cực lạc. Cái đó là chúng ta chỉ bỏ một thời gian ngắn. Đó là thật sự chúng ta tu là vì chúng ta yêu nhau để cùng trở về một chỗ. Còn nếu mà hai người đi hai cái nghiệp khác nhau, mãi mãi không gặp nhau như quý vị nha. Nhớ nha, vì vấn đề đó mà thầy nhấn mạnh rằng càng có tình yêu là càng phải sách tánh như người bạn già mình cùng một hướng để gặp nhau. Gặp nhau ở cõi Tây Phương đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại, ai định nghĩa được tình yêu cho tôi nghe. Tại vấn đề quý vị mà không giác ngộ trong tình yêu đó thì quý vị ở ngoài đời quý vị chỉ khổ thôi. Vì quý vị tìm được những tình yêu giả dối. Rõ ràng lắm, mình tưởng mình yêu mà không phải vậy. Rõ ràng lắm. À, thì mời, tới hồi tôi mời Michael vào. Anh cũng đã yêu rồi, ông là ông thầy ba chứ. Thấy không? Là bị mấy cô ca đòn lôi ra, bây giờ ông định nghĩa tình yêu cho tôi nghe. Vỗ tay.
Thưa sư phụ, không cần biết anh là ai, không ai có thể định nghĩa được tình yêu. Ngoài một số những vị tu sĩ như thầy đã có chia sẻ rồi, nhưng thì đi sâu vào chút thì chúng ta là những cái người tham cái bên ngoài. Hồi nãy chúng tôi có chia sẻ là tu tâm và tu ngoài. Là người chúng ta mê cả hai, chúng ta muốn cả hai. Những người đi tu như thầy, hoặc là những người như các tu sĩ bên Công giáo, lăng vô, đụng dắt, lăng ra, lớp sàn. Những người đó là những người cô đơn, nhưng những người đó lại định nghĩa được tình yêu. Những người đó định nghĩa được tình yêu là tại sao họ định nghĩa được tình yêu? Đúng là bây giờ là Thiện Tôn nói là không cho bà xã mình vinh hoa với lại một người yêu khác, thì thầy nói đúng, định ý thôi. Nhưng mà ngược lại á, nếu mà nói mà Thiện Tôn mà chết cho bà xã đó, chưa chắc, ngu sao chết. Mà nếu mà yêu mà không chết thì đâu có định nghĩa được tình yêu thầy. Đức Phật sẵn sàng chết cho nhân loại. Chúa Giêsu 2000 năm trước không biết chúng ta là ai hết, sẵn sàng chịu đóng đinh chết cho nhân loại. Đó là tình yêu, định nghĩa được tình yêu.
Bây giờ là tôi mời Thiện Trơn từ Colorado. À, Thiện Trơn. Và tôi xin mời Nguyên Tịnh đứng đưa tay lên. Cặp này là cặp đệ tử của tôi. Đây là một cái mối tình rất là đẹp, được kết hợp giữa Phật và Chúa. Nguyên Tịnh là một cái người Công giáo đã có tinh thánh. Và Thiện Trơn là một cái người phi công. À, con lái trực thăng phải không? À, cùng KBC với sư phụ là 6169. À, à, sư phụ là cái người làm một cái lễ mà ở nhà tiễn đưa cái người bạn con, người một người bạn mà chết không vương, không phải chết vì máy bay mà chết vì pháo kích về phi trường cụ hành đó, là cái nhân duyên đó. Thì rồi chúng ta gặp nhau thì bây giờ con cũng đã yêu phải không, và cũng đã được, tại vì giữa cái mối tình mà bên Công giáo Phật giáo mà kết hợp với nhau là một mối tình, quý vị thấy là special, nghĩa là phải yêu lắm mới tiến tới được hôn nhân, nghĩa là cái yêu mà yếu xìu là cỡ như dưỡng là lấy rồi. Yêu mà biểu giặt đồ lửa chén rồi biểu hầu hạ là cái yêu, yêu xìu. Còn cái yêu mà giữa cái hai mối tình hai tôn giáo, ông ấy phụ hòa cái đồng ý hôn, đó là một cái bức tường, có như là nó như là xuyên phá, giống như là bức tường ôm dục thân với linh vậy đó, mà hai người này vẫn hạnh phúc với nhau ha. Đó cái gì thấy rõ không? Đó là bây giờ cái chuyện này rất là đặc biệt, nghĩa là cho Michael thấy sẽ có một cái phỏng vấn là con này là con chiên à, mà đã vô tu vô duyên. Còn ông này á là coi như là coi như một cái đệ, cũng một là hồi xưa cùng đơn vị mà bây giờ là trở thành là đệ tử, phải không? Đó. Thành ra là bây giờ là từ Colorado qua một cụ phi công của Việt Nam Cộng Hòa, và hai người này rất là thành công, hai người đã thành công nghĩa là có máy bay riêng, có trang trại riêng, có tổng thống thì có trại đi, trước thì ổng có trại gì tôi không biết, là trại chăn vịt hay trại gì đó không biết. Nhưng mà nó vẫn có máy bay riêng nha quý vị. Hơi nghèo đó, nhưng mà thì bây giờ tôi mời con, bây giờ mời con phải định nghĩa tình yêu cho sư phụ nghe, tại vì thầy để ý lắm, tại vì cái mối tình đó là phải nếm được mùi tình yêu mới ở tới nhau ngày này, mà mới hạnh phúc tới giờ này. Cái tình yêu mà cùng đạo đó nó chưa chắc là yêu đâu, vì tôi thấy tình yêu kết hợp giữa Thiên Chúa và Phật giáo đó mới là tình yêu đấy con, mà giờ này vẫn là hạnh phúc, con cái được thành tài hết. Mời con, hay là trong hai người người nào đại diện nói đi.
Cả hai
rồi, cả hai vỗ tay. Cái gì thấy cái con hấp dẫn không quý vị? Rồi mời. Không sao, đây là mình nói tình yêu để cho người ta hiểu giác ngộ và mê si mê trong tình yêu. Đưa microphone lên gần, gần.
Dạ con kính bạch sư phụ.
Chỉnh chưa? On lên chưa?
Dạ con kính bạch sư phụ, kính bạch tất cả các sư cô, các quý thầy, con thực sự có một việc yêu. Nhưng mà tại vì hồi đó con đi lớn, nhưng mà hồi đó đó rằng là con có nghe bài thơ của mà nhà thơ Đinh Thường, đường vào tình sự đó sư phụ.
Dạ
ta thường có những buổi sầu ghê gớm. ở bên em ôi bị tắt rừng hương. Em đến đây mới đến từ thiên đường, đến đây vì sao mà thành được kia con. Nhưng mà tại cái hôm nay sư phụ gọi hôm nay con không biết, nhưng mà con chưa từng được sư phụ á, rồi thì có bài con nó biết thôi.
Ai
thiền hành đó sư phụ?
Dạ nó biết yêu hả?
Dạ nó yêu nhiều lắm. Kiểu đấy á, bởi vậy đó khi nào mà nó bảo con cái mà mày làm thơ cho tao nghe, mày đọc thơ cho tao nghe thì không có được, là bởi vì những cái giới luật cho sư phụ nó cả cũng được nha, mà có là chỉ có là biết được nó phát từ khi nào mà có nó bắt đi rồi có mày nói được.
Nhưng mà ngày qua con hiểu thầy khai giảng vấn đề uống rượu là để biết yêu, uống rượu mà để quan hỷ thì nó không có tội gì mà có phước. Tôi lấy cái tôi nói là
dạ cực điển tư như vậy đó, thành thử chi đó là con rất cảm ơn sư phụ mà con phải điện hành đó thường chi đó, nói đó, những cái chuyện đó nó cảm giác sư phụ nói là mà mình thả giỡn mới được, nhưng mà hai đứa mà nói rồi sư phụ có tha cho hồi mình quý ý mà. Con chỉ có biết như vậy.
Con không biết yêu mà tới giờ này con vẫn sống với một người vợ Catholic mà người nước mà thấy rõ ràng là vợ con là Catholic, tức là mà lấy con khi đó hai người vẫn là giữ đạo để giữ người về vợ con tới đoạn cuối mà đi là đắp y xa giao duyên theo con, thì như vậy cho thấy rằng cái tình yêu đó thì vợ con mạnh hơn con rồi đó.
Vậy con thưa sư phụ, không phải vậy, con là con người trọc lời hứa. Sư phụ lời em, hồi còn mười mấy tuổi à, mà con đã trở lại với bác nhất định lời em làm chờ đó. Thành tựu chứ có người trọc lời
hứa. Rồi bây giờ tới Nguyên Tịnh, một người coi như nữ Phật tử, là nói đúng ra đó là từ bên con chiên mà đến với sư phụ, thành ra thầy cho biết cái những cái lời nói của ông xã con là đúng không, rồi con phát biểu tình yêu là thế nào, thầy nghĩ con cũng phải yêu ông dữ lắm, tại vì con là người công giáo mà con lại yêu một cái anh phi công như thế này. Mà quý vị nhớ hồi xưa có một câu, đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân. Mày rất yêu không quân. Không quân hồi đó đẹp trai hào hoa lắm à. Cái này giờ nó già cái hồi đó nó đẹp lắm. Bây giờ mày biết không?
Dạ. Mình giờ nó già. Dạ con kính sư phụ.
Dạ.
Kính thưa chư tôn đức thăng ni và các bạn đồng tu và quý bác, giống như hồi xưa con thường nghe nói là trước khi mà nói giáo thường hay nói câu ông bà và anh chị em thân mến.
À, đây là thầy ba chức đó con.
Dạ. Dạ. Con thì lớn lên trong gia đình công giáo. Con rửa tội hồi mới có một tuần lễ.
Dạ, một tuần lễ. Dạ.
Dạ. Rồi khi lớn lên thì con học ở trong nội trú. Lớn lên được chút khi học ở trung học thì mẹ con có nói một câu. Không có được lấy chồng ngoại giáo, ngoại đạo. Tại bởi vì tụi nó đó, là nãy Đức Chúa Trời ba ngôi, tôi lấy được vợ thì tôi mới nhận vợ. Con sợ lắm, không có nhớ mẹ. Hồi đó cũng chưa ăn đồ cúng hả?
Yeah.
Tới mấy cái chỗ cúng biết như vậy đó, nhưng mà cái này đúng là cái duyên số, cái nghiệp, quen nhau rồi 10 năm sau mới gặp lại. Dạ, thành ra hồi xưa đó con phải nghe cái bản mà mười năm đình cũ nó hay hát là mười năm đình cũ,
mà sư phụ cũng vừa hát nữa.
Cái này là chơi lạnh tầm đó. Nhưng mà cái này đúng là phải nói là cái duyên vừa tới, nhưng mà khi tụi con làm đám cưới thì ông cha nhà thờ có nói với con, con phải bắt nó theo đạo. Con nói dạ thưa cha. Ổng đạo Phật, bây giờ anh ổng mất rồi, giờ ổng còn ổng á là coi như là con trưởng, mà người Trung khó lắm. Mà bây giờ con á, con biết là con đồng Vatican thứ hai á, là đã có phép chuẩn, thì thôi đạo ai người nấy giữ, cha nó không được con. Cái con nói chứ dạ, cha nói như vậy con nghe như vậy, nhưng mà thưa thiện với cha, thuyền theo lái, gái theo chồng. Bây giờ con kiểu con bỏ đạo chưa, lấy chưa. Theo đạo Phật lấy
cho nó vô đi hả?
Dạ, không được,
cho nó chơi không bây giờ cho nó nửa tiếng nó vô rồi là cũng nên cho mấy tiếng rồi rồi nói về chuyện này rồi
bây giờ
mấy
giờ
sao không muốn bây giờ là mấy giờ hai đứa con làm đám cưới ở trong nhà thờ Công giáo nhưng mà đạo tại bởi vì con không có muốn
sắp xin bây giờ cho được người dân trước này
bỏ đạo Phật bởi vì con muốn là khi mà theo đạo Công giáo là ông phải có đức tin. Phải tin giống như là con tin từ nhỏ tới lớn. Phải nói như vậy bởi vì con lớn lên trong gia đình Công giáo. Cháu của con là có là ma sơ là cha. Ông anh con là coi như là một ông từ ở trong nhà thờ.
Ông Trùng
của học Hòa Đạo. Mẹ con á, là coi như là trưởng của hội các bà mẹ Công giáo. Mà con học ở trong trường Mai Sơ ra nữa. Thành ra cái chuyện á, mà lấy chồng như vậy á, khó khăn quá. Nhưng mà con một hai là con cãi ông cha con. Để cho ông giữ đạo và ông con giữ đạo con. Ông cha cuối cùng cũng phải làm phép cưới. Nhà phép cưới nhà thờ đàng hoàng. Đi ra cũng tức mình cũng tắt đèn cho vô. Nhưng mà mấy chục năm á là tụi con vẫn đi nhà thờ. Trước khi ăn cơm cũng đọc kinh làm giáo đánh giá. Nghĩa là coi như là từ ngày ba con mất mà về sau này mẹ con mất năm 96 tuổi mà cụ 96 tuổi. Mỗi ngày con đều đọc kinh cầu nguyện cho bà cụ. Cho tới ngày hôm nay cũng còn. Và con cũng còn đeo một cái cây thánh giá bà cụ con cho con từ hồi nhỏ.
Đó quý vị thấy được rõ ràng đây là cái cô ba cầu quà nên
đấy. Đây là một cái tượng mà bà mẹ con cho con.
Đúng. Cắm vô. Được cắm xuống lỏng. Không. Không có đây nè, trong này không? Con Hồng Ngọc có đụng gì không? Không phải, đằng kia. Quý vị lắng nghe nha. Và đây là những cái mà khó tìm ở trong những cái pháp hội nào lắm. Vì á, đã giữ cái thánh giá tới giờ này, khi mà dẫn cái quy y với thầy rồi, mà sư phụ biết chuyện đó, sư phụ nó thoải mái. Bởi vì giữa thầy nói là Công giáo và Phật giáo không có cái gì khác biệt chứ nên giới trong cái hệ thống của thầy. Thì mời con nói chuyện tiếp đây rất là hay, quý vị lắng nghe.
Dạ. Còn khi mà bạn học
con đưa gần cái này lên
đi. Hồi ở trung học á thì sao cô bạn thân của con á là người Phật giáo ở Florida, khi mà biết được con theo Phật giáo thì cô ta mới tặng cho con một cái tượng này là của cái hồn mà cái gì
hồn ngầu
đó. Thật ra bây giờ con vẫn đeo hai cái tượng này, một cái là tượng thánh giá và một cái là tượng hồn ngầu.
Sai vai sai.
Con cũng có thưa với sư phụ á là bởi vì khi bố mẹ con mất á là con là người Công giáo. Con lúc nào, tối nào, từ cái ngày bố con mất hay là từ ngày còn mẹ con mất cho tới ngày hôm nay, mỗi ngày con đều đọc kinh cầu nguyện cho bố mẹ. Thì con mới nói bởi vì bố mẹ con là người Công giáo thì con phải đọc kinh theo đạo Công giáo để cầu cho linh hồn bố mẹ con. Và con vẫn giữ từ ngày đó tới ngày hôm nay, và con vẫn giữ cho tới ngày con ra đời, ra đi. Bởi vì bố mẹ con đâu có nghe được tụng kinh niệm Phật, bởi vì bố mẹ con là người Công giáo, thành ra con làm cái chuyện đó. Nhưng ba mẹ chồng con là người Phật giáo thì con đi tới chùa con tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho ông bà cụ. Khi mà tụi con còn đi nhà thờ chưa có biết đạo Phật, mỗi năm khi tới cái ngày giỗ ông cụ bà cụ của ông xã con vẫn nấu đồ ăn chay, con vẫn lên lại Phật, bởi vì con nghĩ cái chuyện đó là mình làm đúng. Cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình, cha mẹ mình nếu mà mình mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện thì cha mẹ chồng mình có một cái bát nhang trên bàn thờ Phật, mình vẫn lên có thể thắp nhang và lạy ông bà. Thì vì cái lý do đó thôi, con thấy là khi tới một cái cơ duyên mà con theo sư phụ, là phải nói là quý vị ở đây cũng biết cái tay con bên tay phải, bên tay trái là có bị đeo cái brace, mà cái này là cái tai nạn nó xảy ra cách đây 3 năm, con không có muốn nói nhiều. Nhưng mà vì cái lý do đó mà con không có còn đi làm nữa. Khi mà con ở nhà thì con em dâu mới đưa cho con cái cuộn băng của sư phụ mà bà Mai Thị Khuê. Đó là lần đầu tiên mà con coi về cái băng dĩa Phật Pháp, hay là con biết cái gì về Phật Pháp. Sở dĩ con coi là cái tính tò mò thôi. Từ nhỏ tới lớn á, chưa có nhìn thấy người qua đời ngoại trừ là ông già con. Rồi khi mà coi như vậy thì nói chứ thôi mình coi ở trong tivi cũng không có sợ, chứ mà coi ở ngoài thì, bởi vì mỗi lần mà đi đám tang mà đi với ổng á, thì con đi sau lưng ổng á, rồi cái đi lên trên cái quan tài thì con nhìn cái lưng ổng nha, cái quan tài, nhưng mà mình phải đi đó. Nhưng mà sau khi mà cái coi cái cuộn băng của bà Mai Thị Khuê, con nói chứ trời, ông thầy này sao mà ông dữ quá vậy. Nhưng mà coi xong rồi á, cái thấy ông này nghe giảng cũng được đấy. Con mới nói con em dâu con á, em lấy băng dĩa này đâu vậy, em kiếm thêm cho chị mấy cuốn nữa. Cái nó nói chứ cái dĩa em đưa cho chị có dụng học á, chị gọi chị dụng học lấy. Nói chứ không, em đừng có đưa tên chị, em gửi, em gọi cho chị dụng học đi được không, gửi cho em không dính chị dụng đó hay được. Nó gửi xong rồi dụng học gửi lên cho con coi từ từ. Sau khi đó rồi con mới liên lạc với Diệu Ngọc. Rồi đó chưa kể, con lại đưa cho vợ của Thiện Hành, tức là Nguyễn Ngọc á. Hồi đó đó là nó, gia đình nó Phật giáo nhưng mà nó đâu có đi chùa thầy. Con đưa cho nó coi, đầu tiên nó cũng không ưa thầy đâu. Nó tăng lương câu, chừng nào chị Lan đi quy y thì em quy y. Tại nó biết con Công giáo mà đâu có bao giờ đi. Nó tăng câu sẵn giờ làm mà chị chồng nó cũng mất hồn. Nhưng mà cái này đúng là cơ duyên tới. Tới khi tháng 10, cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2011, tự nhiên tụi con có ý định đi xuống dưới làng gặp thầy. rồi coi có thể quy y hay là không. Thì tại vợ của Thiện Thành nó lỡ hứa với tụi con là nó đi, khi mà con đi thì nó phải đi. Cuối cùng nó đi theo, nó đi theo nhưng mà Thiện Thành đâu muốn đi.
Yeah.
Nói ông thầy thì cứng đầu chứ con nghĩ thì cứng đầu cứng. Tới nghỉ lui thôi, bây giờ để bạn mình mà đi xuống đón vợ mình đi cũng vậy. Thôi nó nói chứ thôi để anh đưa em đi. Cuối cùng nó đưa vợ nó lên. Mà vậy á, mà hai vợ chồng đi lên trên làng trước tụi con chứ. Mà đi lên còn nghĩa là dỗ họp với sư phụ sao không biết. Mà sư phụ nói chứ sư phụ dùng nguyên tắc của sư phụ cho hai vợ chồng nó lên. Khi mà con lên rồi á thì cái hôm đó là dỗ của má chồng là chị Nga Đà Lạt. Thế sư phụ vô nói để quy y thì con nói chứ vợ của Thiện Thành quy y chứ con ghi tên quy y, nhưng mà hai ông thầy không có quy y. Con hỏi sao vậy? Ông này nói anh uống rượu anh không có quy y. Rồi cái con lên hỏi sư phụ nói chứ không sao, quy có uống rượu có đánh vợ đánh con không? Không có. Như vậy sư phụ cho. Nói vậy con giết người. Hỏi sao? Con làm gì? Con làm trong cái nghề nghiệp của tụi con làm cái chuyện mà rủi rồi cái cũng không có trực tiếp nhưng mà cũng có gián tiếp. Rồi giết người sao sư phụ? Sư phụ hỏi làm gì? Nói ra thì hỏi ra thì nói làm cho đi phe
bộ quốc phòng.
Cái đó không sao, làm cái chuyện đó là nghĩa là giữ nước uống nước không sao. Thì cuối cùng ông này ok đi lên đi, đi xuống thì hành nói thôi. Mấy chuyện vợ ông quy y rồi, tụi tôi quy y rồi, ông còn thôi với nữa cái gì nữa. Cái Nguyên Lộc nó dậy xuống nói sao anh tính sao? Ok. Bởi vậy cho nên tụi con mới là bốn người là cùng tới quy với sư phụ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2011. Tụi con theo sư phụ, con sở dĩ mà con theo ngoài cái chuyện mà nói ra không phải là vì chồng con mà con theo đạo Phật, nhưng mà con thấy á đạo Công giáo á là con lớn lên sinh trưởng trong gia đình Công giáo. Khi con lấy chồng con không có theo đạo chồng, hay chồng con không có theo đạo con, bởi vì tín ngưỡng của ai người đã giữ người đó tin. Con có thường nói là nếu khi nào mà ổng tin về Công giáo và ổng muốn theo đạo Công giáo thì khi đó con hoan hô hết mình. Nhưng tới cái năm 2011 con là cái người tìm hiểu Phật pháp, mà con hiểu cái khi mà sư phụ giảng về cái câu mỗi một con người có một cái nghiệp, thì con thấy trong gia đình con tại sao con với ông anh con ổng có hơn con cái gì hết. Ổng hơn con chỉ có cái là ổng hơn con 4 tuổi thôi. Còn ngoài ra là ổng không có hơn con cái gì hết. Nhưng mà tại sao trên đường đời tất cả mọi cái ổng đều lucky hơn là con? Thì con nghĩ tại sao như vậy? Không lẽ Chúa bắt mình giác thánh giá cả đời? Cái đó cũng khó khăn quá. Nhưng mà con người á là phải có lúc lên lúc xuống. Nhưng mà khi mà con nghe được những cái băng dĩa của sư phụ rồi và con đi những cái khóa tu, thì con mới thấy mỗi người có một cái nghiệp, mỗi người có một cái đoạn đường đi chung với nhau. thì cũng như con và gia đình con đi chung một cái highway, đi chung một cái freeway, tới một cái ngã rẽ thì cha con đi ra, mẹ con đi ra. Và tới bây giờ mặc dù anh chị con còn sống, con còn sống, nhưng mà anh chị con đã đi ra một cái ngã rẽ khác. Hoặc giả anh chị con còn đi con đường đó, nhưng mà con đã tách ra cái ngã rẽ, tức là con đã chuyển đạo từ Công giáo qua Phật giáo. Đó là vì cái lòng tin tưởng, chứ không phải là vì một ai bắt buộc.
Xin thưa sư phụ như thế này, rằng là con cũng có trên bài sư phụ là cái lúc mà mới gặp sư phụ đó, thì con là thật sự mà nói đó, là con cũng tin Chúa, rất là tin Chúa, mà ba lần con muốn rửa tội đều ba lần không được cả, duyên không có tới, không có rửa tội được. Thành thực như đó, khi theo sư phụ đó, mình hiểu được rằng đó, đầu thật là đạo tùy duyên, chứ cũng không phải là cái đức tin đó. Khi mà mình nói mình đức tin là tôn giáo đó, con thực sự rất có học tương giao, thì con cũng rất là tin đó, là về Chúa, về Thiền Chúa, kính kính về thực, về tôn giáo con cũng thuộc hết, cũng đi nhà thờ, cũng thưa thỉnh đó. Và bây giờ mà nếu như mà bảo con đó, rằng là rửa tội để trở thành một cái người tôn giáo, muốn trở thành một con tiên, thì cái chuyện đó cũng không có khó khăn gì cả, bởi vì con cũng thuộc hết tất cả các kinh của cái tôn giáo đó. Nhưng mà con không có cái phước hay là không có cái duyên mà để được đó, rằng là rửa tội theo Thiên Chúa, mà ba lần rửa tội đều không được, mà những cái lúc đó mà để gần như đó, rằng là mình sắp sửa được rửa tội, nhưng mà rồi cả đó cũng không hẳn đó. Cho tới khi mà con về con thưa sư phụ, con xin quy y thì sư phụ đồng ý, thì con nghĩ cái đó là chắc cái nghiệp duyên của con là đi theo Phật, chứ không phải đi theo đường của Chúa. Thành thử chứ cả đó là con đi theo sư phụ từ hồi đó cho tới bây giờ. Con không làm xin hợp con sư phụ rất là nhiều, và ngày hai đứa con là làm được từ sư phụ, cả đó là một cái điều con rất hạnh diện và rất sung sướng được làm con của sư phụ.
Giờ thầy dùng cái phân tích của thầy sau khi nghe người nữ đệ tử xuất thân từ bên Catholic là Nguyên Tịnh, và coi như là Thiện Chơn, là một cái người đạo Phật nhưng mà lớn lên học trong trường dòng và đã từng thuộc kinh của bên Công giáo và ba lần đều đi rửa tội, bây giờ chốt nó có những cái chứng duyên để trở ngại, thì cho thấy rằng người vợ là một người gốc Công giáo nhưng mà giờ này vẫn đeo thánh giá, vẫn đeo tượng Phật Ngọc, thì cho thấy rằng phân tích theo cái chuyện làm của thầy là đúng. Tại sao vậy? Vì bây giờ thầy muốn rằng các thế hệ trẻ nó sẽ học được cả bên Công giáo và học được cả bên Phật giáo, để gì? Nó có được hai cái nghiệp, hai cái nghiệp đó để chi? Để sau này nếu mà nó được phước mà nó được giảng sanh về cõi trời hay là nó về cõi cực lạc thì không nói, nếu nó trở lại làm người mà kiếp sau được làm người đó, thì nó không bị đau khổ vì những cái mà tôn giáo, Phật giáo và Công giáo. Và như vậy có thấy rằng cô Nguyên Tịnh khi yêu chồng mà cha bắt theo đạo thì nói là thuyền theo lái mà gái theo chồng. Bây giờ thấy rõ chưa? Và cổ rất là tùy thuận, cổ biết chuyện là cái phong tục, thành ra cổ tức là có thể rằng cổ không cần giải thích tình yêu, nhưng mà thầy bảo đảm rằng hai người này đã diễn tả được thế nào là tình yêu qua cái hành động chứ không phải là qua bằng danh từ. Tôi thí dụ bây giờ có những vị hội làng Di Đà như thế nào, thì cái người đó lên cái Google lấy ra cái map làng Di Đà thì thấy được cái bản đồ làng Di Đà, nhưng mà chưa có đến được làng Di Đà. Còn hai vợ chồng này không vẽ được cái bản đồ của tình yêu, nhưng mà đã là đến được thiên đàng của tình yêu. Đúng không quý vị? Đủ rồi, rất là đủ. Bây giờ đó, bây giờ đó thầy mời mấy đứa nhỏ vô, người lớn cho nó vô luôn, tại vì tới cái giờ này là mình đã người lớn rồi. Tôi sẽ mời một số đứa nhỏ vô nữa. Bây giờ tới cái giờ tôi muốn tới giờ này là những cái đứa mà ở tuổi teenager nè, nó sẽ vào đây nó ngồi chung để mà bắt đầu nó chia sẻ cái tình yêu là thế nào nữa rồi. Quý vị đồng ý không? Lắng nghe thế hệ trẻ này rất là quan trọng. Yêu cầu các trưởng chuẩn bị đi. Thì bây giờ hả?
Phật tử còn nói thầy có hứa cái ông già nào mà nói yêu cái bà già nào mà giờ...
Có. Sẽ có, không có bỏ qua đâu, cái này mới có một đoạn đầu và còn cái đoạn cuối nhiều đoạn lắm.
Cháu mẹ ghi cần gặp mẹ Tinh Châu.
Cháu mẹ ghi cần gặp mẹ Tinh Châu. Xin gặp tại cô Diệu Khai, ở bàn Diệu Khai. Bây giờ nè, cái tình yêu á là quý vị phải hiểu. Tình yêu là một cái gì cao quý, cao thượng, không bị chi phối bởi không gian và thời gian. Nghĩa là không bị chi phối bởi tiền bạc, tài sản hay địa vị, không bị chi phối bởi thành công hay thất bại, không bị chi phối bởi được và mất. Trong tình yêu chân thật, người trao ra tình yêu không có sự tính toán, mà nhạc sĩ đã đặt là tình cho không biếu không. Tình cho mà có đòi hỏi, tức là tình yêu nó giống như đặt trên cái bàn cân, bánh ít đi qua thì bánh y đi lại. Quý vị đồng ý không? Thành ra phải đi như đó. À, không điều kiện nghĩa là bất dụ lợi, không vì lợi ích của bản thân mình, và trong tình yêu không bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Nghĩa là trẻ cũng yêu, bệnh cũng yêu, già cũng yêu, và khi người đó chết mình cũng yêu. Mà trong này tôi đố quý vị nè, nếu mà người nhà, người họ niên của quý vị chết, có người nào dám nằm ngủ ở trong nhà hoàng 3 ngày để chứng tỏ tình yêu hay không? Có đó nha, ở Việt Nam có đó. Có những cái ông già ông đi chôn mộ, ông đem về ông giấu có không vậy? Đó, cái đó mới là tình yêu đó. Giấu mà ốp sát luôn, là lấy đồ bọc lại mà để hỏi thúi luôn. Thì tôi nói như vậy đó, là còn chúng ta đó, mà chỉ cần mà già cái là đã thấy là thay đổi rồi, đã chán vợ rồi, bỏ rồi, tán vợ rồi. Đó, thành ra những cái đó không phải là tình yêu đâu quý vị. Thành ra cái tình yêu đó là cái là quý vị thấy rõ là coi như yêu cả lúc mà người ta tốt. Tôi đố quý vị qua tình bạn này, quý vị khó được tìm người bạn nào lắm. Bạn mà như hoa đi nữa, hoa còn thì quý, tức là mình đang thời đưa cơn rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc vô tù chẳng một ai. Đúng không em Hoa Hương? Khi mấy ông còn là quận trưởng, tiểu đồng trưởng, sư đồng trưởng, mấy ông nghĩa là có tình bạn. Còn bạn á, mà như là cái cân á, là phải là bánh ít đi qua, bánh quy đi lại, phải không? À, mà bạn á, là mình chơi với bạn á, mà tới cái lúc á, mà nó xa cơ khác thế, mình mới biết ai là người bạn tốt. Mà trong vợ chồng cũng vậy, bởi tôi nói là yêu và yêu cả sanh già bệnh tử. Già cũng yêu, bệnh cũng yêu, và đã chết ở nhà hoàng rồi mà dám nằm bên cái thi hài đó mà không sợ, của đúng là thật là yêu. Thành ra đối với thầy đó, thật là chúng ta nhiều mê muội trong vấn đề tình yêu. Bây giờ tôi nói rõ, nếu người nào mà theo đạo Công giáo đó, thì cái đầu tiên á, mà người đó mà kêu là bên nhà Phật kêu là có cái sự mà chánh tín đó, là phải có đức tin. Người nào mà theo đạo Công giáo mà không đức tin đừng theo đạo Công giáo. Nó có hai cái vấn đề. Đạo Phật chúng ta có hai cái hệ thống. Người nào mà tu thiền á, thì họ thiền, họ đặt là tự tực, họ không dạy ai. Mấy người thiền sư đó là họ nói trực chỉ chân tâm kiến tính là Phật, là cái hệ thống thiền tâm. Tự họ giác ngộ, họ tự làm giác ngộ, rồi họ mới đi tu và họ tìm tới cái cõi niết bàn. Còn người tu tịnh độ như hệ thống chúng tôi không khác Công giáo. Chúng tôi đặt niềm tin vào Đức Phật A Di Đà. À, còn nếu tu thiền á là phải theo Đức Phật Thích Ca. Tự mình ngồi thiền, tự mình tìm ra tại sao mình khổ, tại sao mình có mặt ở đây, tại sao mình phiền não, ai tối buộc mình mà mình cầu giải thoát, tự tìm ra câu trả lời. Còn tu tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, ngài ở một thế giới phương Tây, và ngài nói ai có niềm tin, tin có Đức Phật A Di Đà, tin á giữ những cái giới lực Đức Phật A Di Đà rút về, thì chúng ta tu theo cái đạo mà pháp môn tịnh độ so với người Công giáo không khác, phải lấy dòng tin mà vào, có phải không quý vị? Không, thấy rõ chưa? Không tin được tu tịnh độ, tin Đức Phật A Di Đà, tin 99.9%, còn 0.000% cũng được. Mà người theo Công giáo mà tin Đức Chúa Trời, mà tin 99.9%, còn 1% không tin cũng không được về nữa. Mấy cậu Hoàng có đồng ý không? Đó, cái chuyện đó là rõ ràng lắm. Trong tình yêu mà mình phải yêu hết 100% thì mình không bao giờ mà phản bội. Còn nếu mà mình yêu á, mà yêu chỉ có 99%, còn 1% đó, mà tới một lúc nào đó là chúng ta vì một cái phần trăm đó, một chút sữa đó thôi, là tại sao? Khi đó chúng ta ở nhau, chúng ta sẽ có những chuyện bất như ý, là có những cơn giận, có những cái này cái kia, môi ra, rồi chúng ta ngồi tới cổng sổ,
Hồi khi yêu đó mình bỏ qua hết, mà khi còn một chút đó mà không tin đó, thì bắt đầu á ngồi móc tính lại sổ đời, và chút xíu đó nó đốt hết tất cả những cái gì mà chúng ta xây dựng bao nhiêu năm chống sùng. Quý vị có đồng ý không quý vị? Viết hết tình yêu này. À, bây giờ đó thầy sẽ mời cái thế hệ trẻ vô đây. Tụi con cứ được quyền ngồi trước hết, tụi con ưu tiên cho con nít nó ngồi đây, ngồi hết tụi con. Dạ, tôi sẽ sit down vậy. À, ngồi xuống, dạ, ngồi xuống. Cho mấy em teenager vô nữa, tại vì bây giờ tới cái đề tài này là chúng ta nó khơi động cho người lớn. Chúng tôi muốn biết các em bé khi mà lớn lên, các em sẽ bước vào con đường tình yêu, mà các em phải tìm được cái mê và cái ngộ trong cái tình yêu mới được. Quý vị đừng tưởng những đứa bé này là nó ngu, nó thờ nha quý vị. Những đứa bé này nó trưởng thành rất là lớn. Nếu mà biết cái đầu của tụi nó bây giờ nó hơn chúng ta ở Việt Nam 15-16 tuổi đó. Thầy bảo đảm quý vị đó. Bây giờ cái ban thông dịch nó mất rồi. Chú Thầy Hỷ, cái ban thông dịch nó mất rồi. Tại vì khi nó kéo máy ra, thầy nói tiếng Anh, lúc thầy đặt với nó, chứ không thầy muốn là thầy dẫn dẫn tiếng Anh. Rồi các em bé nhìn lên màn ảnh.
Có đứa nào thông dịch chứ? Chú Hương thì hay vậy? À, chị Bảo có đây không? Bác sĩ Gia có đây không quý vị?
Quan trọng là kêu mấy em teenager vô nữa nha con.
Dạ.
À, xin quý vị nào thấy bác sĩ Gia vui lòng nói thầy chị Bảo hả? Hả? Cái gì? Đi đâu?
Cái gì giật mấy dây cái quạt nó chạy đó. Bên kia mở mấy cái quạt đó. Nhà một cái thôi, nhà vậy.
Con xong việc đi. Là bác sĩ Gia có đây không? Chị Vân có ý kiến gì về bác sĩ Gia đâu? Coi có cái phòng ngủ.
Mời các em ở tuổi teenager vô trong nè. Không, cho lên hết. Nó lên hết trong này trống trơn nè. Không, nó phải ngồi soi, nó ngồi dưới lại, cái lại đủ nè, đủ. Chặt nó. Bác sĩ Gia ơi, bây giờ là tới cái chương trình cho các em vào đây để góp ý về vấn đề về là tình yêu, là thành ra là phải cho các em ngồi nhìn lên màn ảnh kéo xuống để thông dịch đó. Bác sĩ tới cái chương trình đó, thầy đã soạn cái gì rồi đó.
Đây em mang cho bác sĩ.
Ok, không sao, để chờ mấy em vô đi. Như vậy cho mấy em ngồi vào đi. Dạ. Bây giờ tạm thời là khi thầy nói là bác sĩ Gia sẽ dịch qua tiếng Anh. Trên này còn trống nhiều lắm rồi tụi con.
Chuyến đi vòng qua đây nè. Đi vòng qua đây nè.
Dạ.
áo của mấy em bé thì sáng lên đây thì những hai mẹ em nào có con của Nguyên Đảo hay gì đó thì hỏi coi con Nguyên Đảo ở đâu để nó ra tập.
Chưa mà giờ đang nghe rồi.
Bình như mã ngồi đâu đâu em nghe
nói gì nói đi anh hỏi nói đi nói đi nói đi không hết rồi nói rồi.
Dạ Di Đà Phật, để xin phép sư phụ cũng như quý vị, cái ban mà văn nghệ của đoàn hướng đạo đó muốn mượn hai cái y vàng của hai em nhỏ đó, hình như con của cô Nguyên Đạo có, cô Nguyên Đạo có đây không? Xin cho mượn hai cái bộ đó để họ tập vào tối nay họ có diễn kịch.
À, thiên bông. À, lấy cái thang á, ở trên leo lên nóc, cái nóc máy làm trên này nè, nó có hai cái circuit đó, đóng hợp trên mỗi một cái unit nó có một cái circuit đó, trên đóng lên trên AC lên trên lầu, lấy cái thang trên lầu mỗi cái có con chỉ tên lên cho thầy thôi, rồi để thầy thôi trên lầu để thầy tên cái AC lên.
Không nghĩ chắc mở cửa sổ được
nè, mà hết mấy cửa sổ đây nè. Kéo cửa sổ ra hết kìa. Không, thầy mở hết, thầy mở máy lạnh rồi, được rồi đó con. Bắt đầu máy lạnh chạy rồi đó. Vì cái đại AC nào. À, kéo đóng cửa sổ lại, rồi kéo mấy cái bàn xuống đang chạy AC rồi đó. quý vị nên nhớ tại số lượng người đông quá thì phải tuân AC, mùa đông mà tuân AC. Và tôi thấy rõ là tôi phải có planning để mà build cái chánh điện này lên cái second story mà cao hơn, dài hơn. Là tôi nghĩ là cái sang năm á là cái phá tu mà mùa đông trở như vậy, cái số lượng các em sẽ đông hơn nữa, mà tôi cũng đang có trong cái planning rồi. Quý vị thấy thầy rất là mệt mỏi để mà build up cái system này lên, tại vì quý vị thấy chánh điện này over book chưa quý vị? Over rồi. Như vậy là các em đã vào hết rồi phải không? Rồi hệ thống không dịch thì sao bây giờ? Nếu không có là bác sĩ Gia cầm máy nói rồi phải không? À, bác sĩ Gia nói bây giờ tại tốt. Bây giờ đó, tụi con lắng nghe đây, bây giờ bác sĩ Gia. Tụi con lắng nghe, listen please. À, thầy nói sơ nha, nãy giờ đó là trong này sư phụ nói về cái tình yêu. Tụi con lớn lên, cái tuổi này phút sau tụi con cũng sẽ có fell in love, rồi tụi con phải marry. Thành ra cái thế nào là tình yêu, sau này tụi con nghĩ thế nào là tình yêu, mời bác sĩ Gia nói. Bác sĩ Gia, tôi nói có hiểu tôi nói gì không?
Thầy con hiểu
rồi. Yeah.
Children, this is very important.
Nói lớn lớn bác sĩ Gia.
Okay, now we have to pay attention. Listen. To our masters. It's a very good method. Sooner or later we go up. Sooner or later we get involved in life. That's the subject that our master is going to present today. Let's give him a big welcome, Anthony. Okay. There you go. Okay.
Bây giờ sư phụ hỏi, sư ông hỏi, ở trong này những đứa nào mà tuổi từ 13 trở lên đâu? Đưa tay lên.
30 years.
30 years.
Raise your hand.
Raise your hand.
Okay, don't be shy. Raise
don't be shy.
Hand.
Okay, hold on.
Okay, you can put your hand now.
Rồi, sau này khi tụi con lớn lên, tụi con sẽ đi vào con đường yêu đương, rồi lập gia đình, rồi trở thành ra là có chiếu đình, có con, có cái. Con đường đó tụi con sẽ đi qua. Sư ông không bao giờ bắt tụi con tụng những quyển kinh này, vì những quyển kinh này cầu cho mấy bà già để giáng sanh. Còn tụi con còn trẻ lắm, tụi con cái chuyện mà cầu chết sống lên thiên đường tụi con không thấy. Nhưng mà tụi con quan trọng á là khi mà tụi con yêu một cái người hòa ni, một cái người girlfriend, boyfriend, tụi con định nghĩa thế nào là tụi con yêu, mà thế nào là girlfriend, mà thế nào là vợ. Bác sĩ Gia,
you have to differentiate in three things. Number one, how do you define your lover? How do you define your wife? Okay, the two distinct differences.
Don't be shy. Okay. Now, anyone answer, we got the money for you. Okay. You got a bingo. Okay.
Okay. Everybody, need the volunteers.
Best answer to
the
phòng lớn thì có cái tủ đó. Cái tiền mà dày nhất đó. Tiền dày nè, mình thêm nhiêu tiền. Trong đó là tiền nặng nhất đó, là tiền để đây, để lấy đi. Ra cửa thì nó đóng máy. You a good answer, we give the money right away. Then you answer, để thay là cái gì thấy chưa? Tiền là khỏe lắm. Okay, now you really right? Yeah. Okay, you will get money right away.
Huh? Okay, money is at hand for the best answer, Smith. Okay. Okay, we need a volunteer. Who's the answer?
Okay, yeah, we have an answer here.
So we have. All right.
We see that.
Okay, can you come up here, please? Okay. Probably you can stay right there.
Phải đưa cái microphone mình nghe được á. Có ai có chuẩn bị một cái microphone nữa không? Coi cả mấy đứa nhỏ này cũng nói về tình yêu nó gà lẻ lắm.
That's another volunteer right here. How old are you? Ten.
Doesn't matter.
Doesn't matter.
Yêu là không có thời gian và không gian.
Okay. Love is no limit in age.
Yeah.
Regardless how old we are, you have love. Is that right? Okay, there's the answer right here. I need a microphone. I have two.
Kẹt quá, phải có cái bằng wireless. Bác sĩ Gia cầm cái gì quay?
Bác sĩ Gia đứng đây đi.
Đây nè, không thầy một cái, bác sĩ Gia một cái. Đúng rồi, bác sĩ Gia đứng ngay giữa. Quý vị thấy đọc không? Chỉ có tim một cái là đưa tay, đưa tay, đưa tay lên. This is the morning.
Okay. Can you give that microphone for that young lady down there? Okay. This is a big envelope. Yes. But you gotta give a good answer. Go ahead. What's your name? Number one.
No, this is
name.
Lucky money.
This is okay. I like that money. How about you? I don't know. Okay. First, say your name, Billy. How old are you? And then go and have to give your answer, please.
What?
Speak louder, please. I can't hear anything.
My name is Ron. I'm 16 years old. What's the question?
The question is, okay. Now, I think you...
Là thầy nói lại nè. Yeah. Khi con lớn lên, thầy nói tiếng Việt nha.
Yeah.
Thầy không muốn nói hai thứ, thầy nói tiếng Anh cũng được, nhưng mà thầy muốn dạy cho nó rõ. Khi con lớn lên, tại vì thầy nói thì cho mấy bà già hiểu. Chứ thầy nói tiếng Anh này kia, thầy nói khi con lớn lên, bây giờ 16 tuổi rồi, chắc chắn là cái tuổi của con đó, con cũng sẽ đi học ở high school. Con sẽ có chọn những người bạn trai mà con thấy là tương lai con sẽ fell in love. Như vậy đó, thế nào mới là cái tình yêu chân thật của con?
Yeah, this is a very interesting question. You have to define what's a real love. You are 16 years old. You heard about sweet 16? Okay. So sooner or later, when you grow up, you're going to feel like you find some boyfriend. So please define exactly clearly. And remember, this money is here. What is a real love, in your opinion?
In my opinion, real love is when you have an interaction with someone, you feel that connection, and you share that connection with someone else, and make happiness.
Bác sĩ Gia cảm ơn thầy. Dạ, dạ.
Các em này rất là lời mà tôi nghĩ là ai cũng thích hết. Em mới nói là khi là cái tình yêu á, là tôi gần một người nào đó và có cái sự liên hệ giữa hai người, hai bên đều happy hết. Cái đó là
tình yêu. Okay. Give her guy, okay. Chudara, lucky money first.
Đúng rồi. Chudara. Chudara is better than nothing. I say I have another volunteer, right? I think. Can you set up?
Em nói rằng khi mà tình yêu real love á, là hai người càng gần nhau càng đem lại hạnh phúc, càng thích thú. Còn hai người mà gần nhau mà càng thấy nghĩa là nổi bồ đề gai, cái đó không phải là tình yêu. Phải như vậy mới là thấm thiết, khi mắm tới muối.
Thì cô con không có đủ khả năng để bồ đề gai, để bồ đề gai.
Rồi,
hỏi. You go ahead. Your name, please, and how old are you? Go ahead, get your answer, please.
And it was the same question, correct?
Yes.
Okay. So, so I think what a true love is,
what? Yes, speak a lot. Okay. Closer.
That it's not just that you have interaction with someone, it's that you have they have a lot in common with you, and that you can actually relate with them, and they're kind of like the same. They're almost like the same person. I mean, like, you have to interact with them and all that stuff just to see if they're actually for you and if they're not just, like, a hoax. And,
Bác sĩ Gia tăng cơ sơ rồi thầy nói.
Cái câu này em mới trả lời quá hay.
Rồi nói đi.
Quá hay rồi, quá đã.
Quá đã.
Em mới nói là bây giờ tôi thương người nào đó, như là em kia nói đó, không phải chỉ có như sư phụ nói là gặp nhau rồi một nỗi bồ đề gai hay là thương nhau đâu, nhưng mà còn có chỉ là phải chung một cái sự yêu thích lẫn nhau, một cái sự ý thích chung với nhau và cái sự có cùng chí hướng với nhau.
Wow. Đưa liền, thử liền.
Yeah,
wow. Em hỏi được
ta. Okay, next person. I think I have one volunteer here, right? I think I saw your hand.
Áo già rồi đâu có được đưa lên.
Tên con là Calvin. Con 16 tuổi. Con nghĩ thương yêu nhau là như là cái người mà make mình really happy, vui vẻ.
Happy to you? That's it?
Anyone that makes you happy.
Okay, one more. Okay, giờ hỏi nó lại nha. Nếu mà nó nói gì thì có đứa stay here. Nó nói là mình hiểu cái gì rồi, nhưng bây giờ nói tiếp. Là tại cái này nó trả lời nãy giờ là gần như là trùng hợp với hai người kia. Bây giờ có option, thấy không? Cái option nào là bây giờ con sau này khi con lớn lên, khi con marry, cái điều kiện mà cái người mà girlfriend để thành người vợ của con là cái tiêu chuẩn nào? Sao nói đi, hiểu không? You understand?
Right,
my phone. Right. Yeah, you. Yeah. Tiêu chuẩn để mà con chọn một người vợ là cái tiêu chuẩn.
Very short, but it's very precisely a question from our masters. What is standards that you base on to define your love or your future wife?
Yes.
You know, if she makes me happy, and if I don't, and I have to make her happy too, so then we can both be happy. Like, it doesn't work if only I'm happy and she's not happy, because she's forced to be. Là hai người phải cùng chung vui. Nếu mà một người vui là người kia phải bị ép rồi là nhốt vào tù.
À, giống như ông giữa này ha, như ông giữa này ha.
That's all. That's a good answer.
Nè, that's a good, good answer. But the not really love, có nghĩa là như là bằng cân. Nghĩa là anh hãy make tôi happy, là you make happy. Tức là tôi làm cho anh happy, là cô phải làm cho tôi happy. Tức là có qua có lại. Cái đó chỉ là 50-50 tình yêu thôi quý vị. Phải không? Đúng không? Nhưng mà giải thích như vậy là chỉ được 50 thôi. Đúng không? Tại vì nếu mà cái cô kia không make con happy, là con divorce, right? Yeah. Thưởng này không phải là thưởng con đúng, mà thưởng là nói sự thật.
Okay, I think I have another. Okay.
Cho mấy đứa nhỏ được rồi, nó muốn yêu cho nó yêu.
She's raised her hand first.
My name is Emily.
Quý vị thấy hay không? Chạy dụng đấy hay không?
Nine. I think love is when two people really love each other and both of them are ready to give up for the other person.
Yeah, 9 years old. Thế mà bao giờ lớn thôi.
Em có nói rất là hay là khi nào người nào thương nhau là bình đẳng, hy sinh cho người bị thương.
$2.
$1.
No, $2. Two.
Sorry. $2.
Lucky money.
Cool, yes. Okay, I think I have another hand. You have a microphone there?
Yeah. 9 tuổi nó vậy, được như vậy con biết nha.
We're going to have very active audiences. Not my wife. Your name is your age. Do you know the answer? Made the questions? Okay, go ahead.
Hello.
Hi, my name is Jessica. I'm 14 years old. And my definition of love is when you want to see someone like 24/7. And also that they can connect the mouth with each other and be happy with each other. And then we get tired of each other.
Yeah, thưa quý vị có biết là xin chào mọi người đang xem.
Stay here.
Yeah, we have an interview.
Yeah, we got an option.
Okay, this is very interesting. Chúng ta vừa nghe nói đến là cái 7-11 phải không ạ? Mà cô này cô muốn là 24/7.
24/7.
Right. Tức là khi mình có một người yêu đó, chúng tôi muốn là chúng tôi ở với nhau hạnh phúc 24.
Tức là yêu 24 hours a day, 6 days a week, 7 days a week.
Yeah.
Thì hơn 65 days a year.
Yeah, sự hữu ích rất là.
Tức là cô ta nói rằng tình yêu đó nó không phải gì tiệm xếp hay nữa, anh là mở cửa lúc 7 giờ và đóng cửa lúc 11 giờ. Mà cổ nói tình yêu của cổ là cổ với chồng sẽ yêu nhau 24 hours per day, 7 days per week, 365 days a year. My God, mua đất cũng là như đài chưa con?
Thank you very much.
Oh, no, no, this is a good answer. Yeah,
okay. I think I have several hands. Now, which one?
No, I'm not trying to let you know.
Sorry, are you going to say next? You're going to be
wrong. Wait.
Your name, please.
Your name?
Hi, my name is Ko. My definition of love, it's a little bit long, if you'll bear with me, but I think it has a lot more to do with the individual than just giving up for someone else. It's realizing that we both have dreams and helping each other reach your dreams, helping each other reach your self-actualization. And on top of that, I guess being able to accept each other, mind, body, and soul, and being able to put up with like the little things, you know what I mean? Like, having the strength to say, babe, you make me mad, but I don't blame it.
Thank you very much. Cái câu trả lời của em này á, rất như là nặng nề. Em nói rất là nặng nề với em luôn, định nghĩa tình yêu rất là nặng nề. Tức là tôi thích cô hay thích anh á, cái xấu đó tôi thích luôn, cái tốt nữa. Và tôi đi đâu tôi cũng nhớ ổng hay là nhớ anh hay là anh nhớ tôi. Cái đó là theo định nghĩa của tình yêu.
Bây giờ con đứng lên one more time. Yeah, you stand here and we got an optional question. Ok, bây giờ hỏi nó khi mà nó lấy một người chồng, phải không? Mà người chồng đó, mà khi lập gia đình, người đó là một người kỹ sư, một người doctor, một người lawyer. Nhưng mà sau khi đó cái anh ta bị accident, phải không? Anh ta bị accident và anh ta trở nên là handicap. Thì lúc đó cô ta sẽ làm gì? Đôi khi anh ta này không có lỗi gì hết, anh ta vẫn còn yêu, mà anh ta ngồi trên cái wheelchair. Anh ta hồi xưa là make money to pay the mortgage payment, million dollar house, pay for the Mercedes. Mà bây giờ anh ta broke, anh ta bankruptcy. Thì nó sẽ làm cái gì khi mà người chồng của nó rơi vào hoàn cảnh đó? Thật dịch đi.
Con hiểu rồi.
You put me out of job and I have job anymore.
Xin trả lời thầy. Tại vì đó thì con nói là tiền thì con không có lo cái gì hết, vì con bây giờ con đang học này đi. Thành ra con là sẽ là cái bác sĩ và sẽ giúp anh ta. Con sẽ đẩy anh đi. Muốn đi đâu đi.
Đi vô làm.
Con là sẽ là một bác sĩ mà trị bệnh. Yeah. Nếu mà con không có biết cái ngành
Wow! Bây giờ á, con hiểu tiếng Việt, thầy nói tiếng Việt luôn. Là con là một doctor in the future. Và con thấy cái hệ thống của thầy Thông Lai là lo cho người già, lo cho teenager. Tất cả bạn còn vô đây, tụi con thấy different với những cái table khác. Tụi con có quyền chơi, tụi con có quyền giỡn, tụi con có quyền nói lên tất cả mọi thứ. Thầy không bắt tụi con tụng kinh, thầy không bắt tụi con phải là quiet. Tụi con coi như là natural, tụi con happy. Và như vậy, khi con trở thành bác sĩ, lúc đó là how long you will be a doctor, how long you estimate, how long, khi nào con sẽ ra bác sĩ, còn bao nhiêu năm nữa?
Cứ nói đi. Giờ con đang năm 2 trong đại học, thành ra con còn học 2 năm để sau khi đây, rồi 4 năm medical school, rồi nhiều lắm.
Không, giờ con muốn chọn làm bác sĩ gì mới được?
Con sẽ có thử, bây giờ con chắc chắn là con specialize, có thể là về ung thư hay là về trái tim này
kia. Ung thư hoặc là trái tim? Những người nào bị ung thư và trái tim nên mừng đi vậy.
Con đang nghĩ đến thôi, nhưng mà con sẽ coi thử con specialize
trái tim. Thầy rất là vui khi trong này có một em bé mà đang học, nếu còn 2-3 năm nữa đi ra bác sĩ, dạ thôi, bao nhiêu 6 năm nữa đi ha, 7 năm không? Dạ 7 năm nữa, 7 năm nó cũng là thời gian rất là ngắn, mà thầy nói là 7 năm nữa thầy sẽ đai, thành ra là giờ con hứa với thầy nghe không, nếu con trở thành doctor, cái medical officer kia, thầy muốn con sẽ là cái người sẽ ngồi ở đó để dùng cái khả năng y khoa con để mà kho dịu những cái vết thương của những cái bà cụ trong này, được không? Dạ được. Rồi con.
Qua từ đây rồi nha. Dạ xin. Hey Phương, you want me to put your name on the office right now?
No, you say the future doctor. Quý vị thấy rõ chưa? Thầy hôm nay đầu tư cái này không có lỗ đâu. Nghĩa là bỏ nãy giờ như vậy mà đã có một future doctor rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Và hy vọng là con trở thành doctor rồi đó. Ngoài cái việc đó, bây giờ khi mà con trở thành doctor thì những người này bởi vì who become a lawyer, who become the engineer, who become postman, sẽ rất nhiều này đâu có chịu thua con, phải không? Ở trong này tụi con cũng sẽ nhào vô phục vụ trong hệ thống này, phải không? Who will volunteer to work about 7 years later? Who? Who work here? Volunteer.
Con xây nhà cho thầy.
Con xây nhà cho thầy. Nhưng mà thầy chết rồi thì mua nhà xây nhà một. Rồi, good. Rồi, con trả lời về tình yêu, phải không?
We have a little young man here, but he has a thing.
Talking about the tình yêu. Đừng khi dễ như đứa nhỏ cái gì đâu. Keep the microphone close to your mouth.
Closer to your
bác sĩ dạ. Chứ sao mà
tiếp tục là em hơi được suy nghĩ.
Dạ, suy nghĩ.
Dạ, câu trả lời của em rất là ngắn nhưng rất là chính xác. Của em nói hai người gặp nhau mà muốn lấy nhau sau này đó, và bây giờ gặp nhau thì cái đó là đã là tình yêu. Thank you. Em ơi.
À, cho em nói đi, để em đã nói tại vì bao nhiêu tuổi, 9 tuổi hả? 11 tuổi thì tương lai ở đó chưa nói được câu nói nữa con ơi.
Okay, can you share your name, please, and how old are you?
Tây. Dạ, nói đi.
Is when you can tell them something about who you are and that. What? It's like
không có ngần ngại gì hết. Cái đó theo em tình nghĩa là tình yêu.
Tình yêu là nói thật tất cả những cái gì ở tận cái đáy lòng cho cái người mình yêu. Phải dịch như vậy nó mới muối cho được gì. Rồi mời cho em đó luôn thầy, rất là phe. Tại vì em nói được đi lên cái gì lên vậy. Thầy giàu cũng hết rồi nhà mang lấy nữa.
My definition of love is that they're caring and loveful to each other and others. And they never forget each other.
Em nói là chuyện em yêu đó, tức là không bao giờ chúng tôi quên nhau, vì đang phục em. Chúng tôi rất sẵn sàng nhau.
Đó, như vậy mới đã.
Yes. Ok, anh đi. Okay, go ahead. Put your name, Asian. Go ahead.
Chuck Woods. Ủa, ốm rồi
phải không? Không phải cái đó không?
Không phải cái đó.
Không phải cái đó. À, không phải cái đó.
Cái đó không phải.
My name is Aaron. I am 9 years old. And my definition for love is when two people like each other a lot and they're caring for each other.
Cái quý đạo biết em nói là em sẽ săn sóc cho người mình yêu, thì cái đó là định nghĩa là tình yêu.
Ông nói là khi mà cái người tình yêu á là hai người thương nhau và chăm sóc lo lắng cho nhau, dịch như vậy nó mới đã chứ. Oh yeah yeah yeah, rồi rồi. Now we change the question, okay?
Yeah.
Okay, change the question. Okay, change the question. Just stay here. Sau khi con lập gia đình, rồi con sẽ có chiến định. Rồi vợ con á, hồi đó đó là nói lúc mà con fell in love với nó đó là nó bị ốm, look skinny, beautiful. Nhưng mà khi mà nó đẻ đứa con xong rồi đó là nó từ 100 bao lên 200 bao. She's so fat. And anytime you go out to the shopping mall, you go anywhere, and the people look, oh my god, the husband so handsome, the wife so ugly. What do you do?
Just
spread it.
Nói đi. Okay. You get a wife, you get married because she's young, beautiful, and skinny. Then she get children with you. Now she's fat. She getting old. Make you so ashamed when you go out with her in the mall. So what do you think?
Well, I think that it's your opinion if you love her or not. Oh. Oh.
Dịch đi.
Cái này anh em nó nói chỉ có bốn câu mà tôi nghĩ là chúng ta người lớn theo ý riêng của tôi đó, rất là ý nghĩa. Mà nếu mà tôi thương bà đó thì đồng thể bà sao tôi vẫn thương bà.
Nghĩa là mập hay ốm cũng thương. Cái tình yêu nữa. Quý vị đừng có chia sẻ những cái nhỏ này, quý vị sợ chứ quý vị? Sợ chứ? Rồi, một cái different question nữa.
Okay, so my name is Brian, I'm 13. And let's say I am shopping, right? Like, after you have children, and she's getting older, then wouldn't I get older as well?
You older, but you remember, the man always look good because you know the deliver the baby. Let I deliver the baby, that's why I look ugly.
But you've been with her so many years and you'd be you still truly love her, then you'll never care how she looks. It's about the inside.
Wow!
Tức là họ thì có xấu, nhưng mà trong cái nội tâm tôi thương bạn thì mới ok.
Nghe chưa hiểu tôi.
Đã.
Quý vị cho con biết tại Hoa Kỳ nó khôn không quý vị? Bởi vì quý vị là underestimate nó. Các chùa là bắt nó lắng nghe các thầy, tôi là lắng nghe với nó để mình học gôn từ nó.
Do I start now?
Yeah.
So, if my wife was overweight,
Yeah.
Oh, my name is Nhut, and I'm 14. Yeah. If she was overweight from back then, it doesn't really matter. As long as she's still the same person who I met back then it'll all be fine. If she changes, then I'll probably leave her, like the way she acts. If she gets like all mean, then bye. But if she's still nice, then I don't really care. Those guys can just go away.
Em này nó có câu trả lời rất là độc đáo. Là anh không kè, nếu mà cái bà vợ của em á, nó mỏng hay nó xấu đó, nhưng mà bà rất như là người lúc em có yêu, anh em không kè. Và nếu mà bà tính cái chùa bắt đầu sao đi chăng vậy thì em không kè. Nếu mà bà trở nên là tính nết xấu xa các thứ thì em là người bắt đầu divorce.
Hay quá đi. Tức là có mập hay ốm nó không khe, mà nó chỉ khe ở cái tim của người vợ đó, phải không? Nghĩa là giống như ngày xưa yêu như cái thở ban đầu lưu liếm đó thì nó mới chịu. Còn nếu mà vợ nó cái này ra này. Quý vị thấy vui không quý vị? Cái này là dạy cho mấy ông già dịch đó.
If I was a guy, I would like the girl for her personality, not for her look.
Oh. 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 Oh.
Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
Nghe chưa mấy ông già về Việt Nam?
My name is Tim Lee. I'm 17 years old. There's this famous quote that says, never regret something that makes you smile. So if you love someone and even though they change appearance-wise, you still love them, so you shouldn't ever regret them changing. They're always beautiful on the inside.
Anh nói rồi, tâm là bác là nhất phải có trên là anh ok. Nhưng mà trong thâm tâm bại như xưa, tôi vẫn yêu bạn như thường.
Wow, the same by the same answer, but it's still the same $2 money. Bây giờ đó, một cái qua một cái action level cao hơn nữa. Hồi nãy là tôi nói đó là nếu mà người chồng đó là bác sĩ, người chồng kỹ sư đang là có income, trả tiền nhà, tiền bill là sao bị accident, thì cái cô kia, một cô gái một xíu tin đó là con đang học medical gì đó, là con sẽ học cái nghề để trị bệnh cho chàng này, đẩy xe lăn để lo cho cái người yêu đó mãi không thay đổi. Nhưng mà trường hợp cái anh đó nó bị thương rồi, anh mát bị rấy gì anh què tay này kia, nhưng mà cái miệng không què, cái hở là chữ, hở là ghen, thấy không? Nhưng mà anh thương mình đi làm, tại vì anh ngồi nhà đó anh suy nghĩ, tại vì á anh suy nghĩ là tại anh mặc cảm, khi mà những người hen bị kết họ rất là mặc cảm và họ sẽ cứ ghen. Đi nhiều khi mình đi chợ mà trẻ trước ẩn cũng nói là các mày đi hẹn ai đi về cứ ghen như vậy, thì lúc đó mình đối xử nhau hả, đối xử làm sao? Nếu mà mình bỏ tức là mình không có đi lên lớn, tức là mình chen rồi. Ông này thì ông chỉ chen cái body rồi cái mai ông thầy dụng đụng vô trúng cái sự thần kinh số 8 đó, thành ông thầy thành ông 8 thành ra ông làm như vậy. Thì làm sao để giữ được cái tình yêu, hay là cho con sẽ đi vốn? Tại vì ông đó ông người bị khùng rồi, mà khùng không khùng hẳn, chỉ khùng nghĩa là cứ ngồi nghỉ tầm bậy tầm bạ, rồi ông cứ đi làm trễ ông cũng nghỉ, rồi về mà mình nấu cơm mà mình không kịp mà lo cho ông, rồi ông cũng chửi này kia. Thì tụi con làm thế nào? Bác sĩ già nói đi.
Sư phụ, cái câu này sư phụ nói dài con
dài. Rồi bây giờ nếu mà xảy ra accident, cái người chồng của mình trở thành một người mental, thì mình làm gì với trường hợp đó?
Cảm ơn sư phụ. If your spouse, husband or wife suddenly became disabled because car accident, he became handicapped, he can't function, he becomes so grouchy, what do they do as his spouse or her spouse? I need the volunteer, raise hand please. I think it's a very tough question, so you guys think it carefully now.
Còn hỏi càng ngày càng khó lên.
Yeah, this is a more difficult, but the money is going higher, I think so.
Rồi bên kia cũng có nè, bên đây cũng có. Không không, đưa bên đây rồi tới bên đây. Rồi rồi chờ bên đây chờ rồi trả lời.
Hello.
Thank you. Em là em muốn là dù có gì thay đổi, bật đổi sau giờ mà người yêu của tôi nó bị handicap như sư phụ nói đó, chúng tôi vẫn thương nhau và cái gì chúng tôi muốn làm chung với nhau như thường ấy.
Dù cho có tỉnh tỉnh cũng vậy ha. Trả lời xong cái phần này qua một cái level khác nó hay hơn. Level khác là khi mà vợ hay chồng ngoại tình á, rồi sau khi đó thân tàn ma dại rồi trở về để mà sinh, nghĩa là coi như là ở đoạn cuối cuộc đời á, cái gì sao accident cái gì à, nên tha thứ hay là đuổi ra. Nhưng bây giờ con cứ trả lời câu hỏi là hồi nãy đi. Yes, last question. Go ahead. Cho nó trả lời lại câu hỏi mà hay gì khác đi nha.
If she loves you then you should love her back.
Không mà chờ nó nói.
Dạ em này là như sư phụ dạy, em này có tâm bồ đề kiên cố ạ. Đời em nói là dù sao đó cho ai muốn kém em vẫn thương bà ai được.
Phải cậu nói là dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.
Ok, chuyện là sư phụ có dạy đó.
Rồi rồi.
Cảm thấy cái người đó cảm giác đó thì da cái người đó đi rồi thì thấy cái người đó.
Không, cái câu hỏi là khi mà cái người đó là một cái người vuốt hết bên với con, nhưng mà thời gian sau này cái tên đó nó giàu rồi, cái bắt đầu nó đi làm, cái nó lại con thì có con cái là cái con sinh con cái con xấu hơn. Rồi nó vô làm ở trong đó cũng là doctor, con cũng là doctor, nhưng mà nó có một cái nurse assistant gì nó có như nó có một cái người vợ, nó là nó lén lút cái fan lớn rồi đó, mà nó càng ngày cái một ngày nào cũng file down ra cái con mới ly dị nó xong xuôi rồi, cái con kia nó lấy hết tiền nhà băng, nó đi gambling, nó cho thằng này lúc đó là trở thành là băng đất si, phải không? Thân tàn ma dại rồi, bắt đầu trở về, phải không? Nếu mà con là thật sự con yêu đó, thì cái xấu nó cũng yêu, hay là con sẽ tha nãy con nói cho nó vô chùa tu, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ câu hỏi này hay nha. Có nhiều bà đã gọi điện thoại vào tại đây, những câu hỏi này là những câu hỏi mà người lớn đã đặt ra. Con á, là nuôi chồng con đi tù. Từ khi mà ổng vào tù con mới ba mấy tuổi. Rồi sau đó đó, nuôi chồng tới hồi qua Mỹ đi HO cực khổ chạy giấy tờ để lo giấy tờ từ HO này đến HO kia. Rồi qua đây thời gian á đầy đủ rồi đó, ổng lại coi như đi về Việt Nam chơi rồi ổng cặp với bồ nhí. Rồi ổng dụ con ly dị ra đi để mà tiền già ra ăn hai người cho nó được nhiều hơn á. Con cũng nghe lời con ly dị đi kiểu sao rồi trả về Việt Nam để cưới con vợ. Mình bằng đó đáng lẽ tuổi con trả qua cái chuyện nó có không quý vị? Rồi bây giờ sau khi con qua đó, nó qua nó có sẽ xanh rồi nó đá trả về trả trở về, phải không? Thành ra cả năn nỉ. Mà bây giờ nếu mà thầy nói đúng với tình yêu á thì phải tha thứ. Nhưng mà con không thể tha thương cả hận. Mà con không thương thì con không hận. Mà con thương con không thế nào. Con nghĩ mở đi, con nghĩ là cái cảnh cha này phụ bạc á, là con muốn là con giết thằng cả thôi, phải không? Bây giờ làm sao mà con, bởi vì yêu là hận rồi, quý vị, không có thương mới có hận, thì làm sao để mà giữ được cái đạo nghĩa đó? Bây giờ bác sĩ Gia nói đi cho các em đi, cái này hay lắm á.
Okay, children, listen carefully.
Listen carefully.
This is a very good question. I think the money is going to be good too.
Double money.
Double money. Okay, listen, okay. Now, you marry, but your husband or wife unfortunately get an affair, say with his assistant, or he went back to Vietnam, had an affair with a local girl there, get married, and convinced you to divorce. So we can split the money. That's a really trick. What is going to be your action? Okay? I need volunteer.
That's a double money, $4.
That's a double money.
Yeah, John.
Okay, you first.
I am 9 years old.
Hello.
My reaction to that would be loneliness and sadness.
Em nó nói là Việt Nam coi là những cái buổi trái tim vỡ đó.
Yeah.
Em sẽ buồn lắm và em sẽ bị cô đơn.
Em là nói sự thật đó. Nếu mà vợ tôi mà đi lấy một người vợ khác bỏ tôi rồi trở về đang nghĩ tôi thì trái tim vợ tôi sẽ buồn và cảm thấy cô đơn tan nát. Nayo. Wow, mấy bà nghe chưa? Không khe bao đắt. Đó mới là real love đó quý vị, phải không? Đưa thiển cho nó, thưởng cho nó. Đây là nói để cho mấy ông lên mặt đi, tha hồ về Việt Nam, rồi bà không khe.
Okay, you please microphone to.
Hay lắm.
My reaction is that I don't care if I'm in hell or not. Well, it doesn't matter. It doesn't matter if I'm in love or not or divorced, because I just have to care about myself. Or probably, eventually, if you're divorced,
you want to be a lawyer when you grow up because you talk about divorce. Em nó nói á là cái sư phụ mà cứ đã hiểu là em nó sẵn sàng hơn divorce ly dị luôn. Có thắc mắc gì hết. Và vậy tôi mới hỏi là thầy em muốn làm lawyer thì lớn lên thầy mà.
Đưa qua bên này, đưa qua này.
Bây giờ mới.
Outside. It's because of the inside.
Tôi đi thường người khác.
Very fair. Mấy ông nghe chưa?
Tên là Better Spy.
Lựa người mới nha quý vị. Lựa dùng mấy em mới đi cho em coi. À, nãy nó nói rồi. Ô, chưa có tiền hả? Lựa người mới giờ rồi, nói đi con.
Ok, so Chris, and I'm 14 years old. If my wife has an affair with someone else, I'll have an affair with someone else too. And I don't want to have a divorce, so I can make them torture them for like the next couple of years. And then, you know, they'll be mad, and I'll be happy that they're mad. And it's all her fault for having an affair with someone. Not me, it's not me.
Kêu là ông anh trả bà anh em đó.
Ông anh trả bà anh em.
Yeah. Dạ, có
người
khác của tôi, có
người khác. Cái này là tình yêu như cái cân á, thấy không? Đặt lên mặt cân, tặng cho nó. Cho mấy em mới nói nha quý vị. Yeah, what? No, no, level higher. Nếu mà how about the children? How about the children? Okay, you get another girlfriend, I get another boyfriend. Doesn't matter. Yeah, what happened? Who care about the children? This is a $4 question.
$4 answer, good answer. Do you care?
Nil, nil, rồi nil. Bất kỳ gia lượng người mới, rồi chúng ta. How about the children? You have something about it.
Your
name.
My name is Dan. I'm old though.
How old are you?
I am 12 years old. And I would, if I had two children, I would give one to my wife who divorced me, and I would make her pay all the money because she's the one who left me. And I would take the other children, I would take the other one, and I would go move on with that other child.
Oh, wow.
This is it. Là tôi suy nghĩ là em rất là công bằng trong cái xã hội của em, thì em nói tôi lấy hai người con đi với tôi cho bạn nuôi hai đứa trẻ đó.
Không, sai rồi, nói rõ ràng rồi. Dịch lại. Nó lấy một đứa, vợ nó lấy một đứa. Đúng không? Thầy nghe không làm là vậy. Rồi sao nữa? Hả? Vậy không hả?
Nói là bụng nó chia còn rồi
chứ bụng. Chưa làm đâu. Nhưng mà sẽ thay nửa con nữa. Nửa này mới.
Ok, sư phụ muốn là cái người mới đó.
Dạ, cho người ta có cái chance to answer.
Dạ, sư phụ muốn có cơ hội tất cả các em đó. You guys all have chances, okay? If you already spoke up, please give chance to somebody else. Yeah. Here is one of them.
My name is Caitlin. I'm 10 years old, and I would not. I would just give the children to my husband then, and I would just divorce with them because you can't hold on to things forever. So yeah, and it's too much work for kids anyways.
Thưa quý vị, em là chồng rất là thấp, em và cái câu trả lời của em cũng thấp như vậy, là em bằng lòng với ly dị. Đưa hết con cho chồng, nó đi từ chồng hết.
Nhưng mà giao cho ông hết rồi, như vậy là con mất mẹ làm sao? Con không thương con
yeah,
con
ạ. We have a follow-up question for the answers.
If you say you give up the children to your husband you divorce, how about the children? They lost the mother. You cannot belong to your children. And your husband don't care about the children. And very soon your children will go to, you know, the low future.
If I knew that would happen, I would actually keep my children. Because of foreign love and they have been born into the world and everything. So, yeah, I would keep my children if I knew that would happen. I knew the characteristics of my husband, if he would do that.
Just
tell me em này rồi, giống như là chuyện chị cha vừa rồi em đổ chi chắc rồi. Em mà biết như vậy á là con em được trân trọng là nó không có mẹ, thì em giữ lại luôn.
Đó, cái đó là mình muốn dạy nó.
Giữ con không được trân trọng.
Giữ con mà ác thịt chai sứ bột. Đưa cho Niu anh nha. Niu anh.
We all have chance, but they all just one at a time, please.
Đưa gần đi. Hello.
My name is Mylon. I'm 13 years old. I can tell you if my husband got my parents to stay at Portugal, no. My children, I'll let them pick whoever they want to go with. And then they don't know, and my husband doesn't want children, I'll take them with me. And then
if my husband is most of the time in my husband is having an affair, I hope that his wife might really know. Or his girlfriend
would know that he is married,
and if like if she didn't know, I would not let her have my children because I don't know if she's not be with them, or if she's gonna be with him. So yeah, của gia đình nha, thì tôi lâu rồi em đã nói. Dạ, chị giật đi. Dạ. Em nói trước là thứ nhất là nếu mà tôi sẽ phải chống đối với cái bà girlfriend của ông chồng tôi cho bà biết ông này quê ở đây nghe thì nên lắc thắc mắc những đồ ấu ấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái đó nó không có thì bà ấy sẵn sàng ly dị, nhưng mà em nó rất là khôn, em nó nói tôi ly dị nhưng mà tôi cho mấy đứa nhỏ đó, nó lừa ông già nó hay là bà già nó lừa tôi để đi với tôi rồi lừa ông già để đi với ông già.
Wow, very good. Nhưng mà quý vị nhớ nha, level này nó tăng lên một level nữa. Khi đó ông chồng ổng nói rằng ổng chọn cái nhà mà ổng không chọn con, mà cái nhà nó phi ốp rồi thì cái gì chọn con hay chọn nhà, chọn rốt cái gì?
That's a follow up.
Cứ trả cái gì cho cái con này.
The follow up question for you, the one that is.
Yeah, yeah.
Yeah, can you answer the follow up question? Hello. That's follow up question for you.
Part two,
if the husband chose the properties over your children, what's your gonna be decision? See. Thank you. Chắc chắn là trong trường hợp đó em nói là em sẽ đi thì không có thắc mắc gì cả.
Quý vị thấy không, khi mà em khóc đó, khóc tức là khi em đối diện tới cái chuyện mà vô thường của Mary. Cái chủ đề thầy đưa đây cho quý vị thấy rằng chúng ta đều mê trong vấn đề tình yêu. Thế quý vị thấy không, à, còn tiền, còn bạc, còn tình yêu, còn đệ tử, phải không quý vị? Hay là hết tiền, hết bạc, hết thần đi, đúng không quý vị? Những cái này là tôi đo cho thế hệ trẻ và thế hệ già, thấy không? Bây giờ còn những người nào còn đang chưa đang muốn trả lời đó, đọc đưa cho nó đi nha.
Sorry, có thể cầm
đi. Dạ, 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 dạ. Thôi cho đi. Có mình 5 phút nữa thôi là cái chỗ đó nè.
What's that? Say it again, I'm sorry. What's your answer? So, em nó muốn thích cái con cái sẽ buộc. Nó thích
cái nhà. Nó nói là nếu mà trường hợp đó nó sẽ lấy con cái mà không lấy cái nhà. Wow. Why? Because the house, the property, you can make it, you can build again. But children, you know, not the same one.
Mẹ được gọi mẹ này.
Yeah.
The last answer. Okay, because we got for 15, we have to, all the children have to go out for ready for the comedy.
My name is Jada. I'm 14 years old. And if I was having a divorce with my husband, I would keep both my children because I wouldn't want them living with the GR and turning into that facility.
Em bé, em là người mẹ gương mẫu của em nói là em sẽ giữ con của em, regardless.
Rồi quý vị ơi, bây giờ tới bây giờ phải mời người con đây. Tới giờ các em đóng kịch để cho cái chương trình lửa trại đêm nay, phải không quý vị? Và có nhiều tiết mục action lắm. Là tối nay cái chương trình mà tôi đem cái chuyện ông già mà yêu cái bà già trong ngày ra đó sẽ còn lại ở cái tập 2 ở trong ngày nay, phải không quý vị? Vì chúng ta vô đây nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi. Quý vị có cảm thấy chương trình này rất là vui không quý vị? Nhưng mà tiền còn nhiều lắm, đừng có lo, sư ông còn nhiều tiền lắm, còn ở trong tủ sách nữa. Thành ra là tonight we got a lot of action.
Nói này, anh đã đi lỡ rồi.
Hello, all the ấu rồi. Quay đi lại bên trong thờ Phật, cắt tay xá. Cắt tay xá.
Xá Phật, dạ.
Xá Phật, ok. Rồi tụi con theo trượt, đi qua hành nó. Ok, chỗ ra anh thấu hành cho được đi. Không nào tôi vô hành xá.
Ok, don't worry. Tonight we got a lot of chance to answer. We can continue. Don't worry.
Quý vị, thật ra đó là những cái sự thật. Khi thầy hỏi một em bé 13 tuổi, mẹ trả lời rồi em rơi lệ. Khi mà tình yêu mấy em nghĩ rằng rất là đẹp và nghĩ rằng thiên đường, nhưng mà khi đó tâm của người ta vô thường. Mà tâm người ta vô thường á, hay là có thương là có ghét, quý vị đồng ý không? Do đó các em khi mà nói cái chuyện gì bố các em khóc, em nói rồi mà em khóc, tức là em bị cảm xúc nếu mà em rơi vào hoàn cảnh đó. Mà nếu chúng ta theo cái sức từng cũ rồi bắt các em vô đây tụng chú đại bi, tụng kinh A Di Đà, cái đó các em không có khe, không hiểu gì hết. Mà cái đoạn đường em sắp đi qua, các em gặp cái người chồng người vợ phản bội, các em phải xử làm sao để mà bảo vệ cho các em được hạnh phúc. Đó là những cái nhiệm vụ của thầy Thông Lai hướng dẫn thế hệ trẻ. Rồi còn nữa quý vị à, khi trường hợp tôi sẽ đặt cái câu hỏi nữa, các em mà chưa có nghĩa lập gia đình mà lỡ có bầu và đang học còn 1-2 năm nữa vào đại học nữa thì nó sẽ tan nát như thế nào? Chúng ta giữ làm sao để cho các em không mang tội phá thai giết một đứa nhỏ mà không tan vỡ cả tương lai? Đó là những cái người lãnh đạo tinh thần chúng ta phải đưa ra để cho tụi em tự trả lời. Là đó là chúng ta, tôi chỉ làm sao rồi từ từ tôi sẽ đưa các em trở thành những người vợ tốt, những người chồng tốt. Và tôi không muốn đưa các em giảng sanh ngay bây giờ, mà tôi muốn chỉ em, các em chỉ là những đứa con có hiếu như là những thế hệ già đã sinh trưởng Việt Nam, có hiếu như ông bà chúng ta. Đó là cái nhiệm vụ của thầy Công Bài. Bây giờ chương trình cũng đã mệt mỏi, chút nữa là có chương trình lửa trại và sinh hoạt rất là ác sinh ngoài trời mà thầy cũng đã mệt.
mà nhưng mà thầy rất là vui. Quý vị có đồng ý cái hệ thống này, cái tầm vị của thầy khi đem những câu trả lời về tình yêu, về lì dị, lì gốt cho những đứa bé 90 tuổi, mà quý vị đừng underestimate con cháu quý vị. Nếu mà quý vị không nghe những câu trả lời từ những đứa bé này, quý vị khi vừa nó lắm, có phải nó đã trưởng thành rồi không quý vị? Hả? Từ nay quý vị phải biết cái này trẻ nó đã trưởng thành rồi. Như vậy, bây giờ tới cái mục này là cái mục bắp bắp này trắng phải không? Rồi lên đây đi con. Nó gắn bây giờ con đứng gần nè, qua bên kia không
để con qua bên kia.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, thưa toàn thể quý sư cô, anh đi đại đức là quý toàn thể tăng sư Phật tử đi đây, toàn thể quý vị Phật tử mà hôm nay thật ra con rất là cảm động. Con cảm ơn thầy đã mở một khóa tu kết hợp giữa hai thế hệ, và con xin cảm ơn cha mẹ đã đem các em đến đây, và nhờ hai huynh trưởng cũng sinh hoạt với các em đến hôm nay. Thật ra những câu trả lời của các em con rất thắc mắc, vì trẻ cái trái tim rất là từ bi, bởi vì các em mới lớn mà. Có những câu hỏi mà con nghĩ rằng người lớn phải suy tư lại, các em phải trả lời với một tâm rất chân thật. Con rất xúc động, con xin cảm ơn bác sĩ gia đình của quá này. Các bạn, con xin mong các con có tài tấm hai ngày ba ngày hôm nay cúng dường vào tam bảo và ủng hộ phát tu ngày hôm nay là 28.085 đồng. Ống tâm con đó ấn tấm kinh luôn là 1.255 đồng. Cúng vào tô tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 870 đồng. Cúng vào tô tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn 650 đồng. Cúng vào tượng Đức Địa Tạng 290 đồng. Cúng vào tượng Đức Hòa Thượng là 200. Cúng dường sư phụ 1.400 đồng. Phóng sanh 945 đồng. Cầu an cầu siêu 1.735 đồng. Ủng hộ sanh DVD 170 đồng. Cúng vào thỉnh y hậu đó, quý vị tu nhân viên thì cúng vào 160 đồng. Một Phật tử cũng là chị công tác đây thường hành lắm đến ủng hộ chùa, chia sẻ cái tiền mình mướn security để bảo vệ cho pháp tu mình là ẩm cúng 600 đồng, ẩm thực ủng hộ ẩm thực là 562 đồng, và có quý vị cúng và sửa chữa chùa 450 đồng, và có một vị trong cái đoàn lãnh đạo này phát tâm cúng 100 đồng trai đặt được sư của sư phụ sắp mở để gặp tết ở Tết Định trong ngày cúng này anh nhờ mời. Như vậy tổng số tiền 335.737 đồng. Thưa quý vị, cảm ơn công đức của quý vị.
Cảm ơn quý vị. Thật ra là ở trong này những số tiền nhiều ít quý vị biết rồi, khi mà tổ chức cho các em bé quý vị biết rồi, liều chóng Philippines bé mua 450 cái Philippines bé hàng bao nhiêu cái liều đó, ăn uống phương tiện, mà quý vị nghĩ họ cúng cho cái pháp hội thì 500 đồ ăn đủ ăn không quý vị, đủ không? 500 đồng tiền đồ ăn đủ không? Tại vì quý vị cứ nghĩ rằng á tiền đồ ăn á là không có công đức. Thật ra tôi nói rõ công đức xuất gia của gieo duyên thôi. Gia đình cô Nguyên Cẩm có đứa con trai chưa từng biết mặt thầy. Cô Nguyên Cẩm đâu mất rồi? Cô đưa tay lên, đứng lên đi. Con gái cô Nguyên Cẩm đứng lên. Anh này chưa có từng biết mặt thầy khi còn sống, không phải đệ tử thầy. Và sau cùng thầy về lo đám thì nó có những cái nghịch duyên, thành ra anh chỉ được về tới cái cõi người thôi. Và sau cùng thầy dùng một phương tiện thì khi rước về thì người vợ họ cũng không có niềm tin tam bảo, thành ra thầy thỉnh về đây, thì lúc đó thầy đưa về đây, thầy để làm tuần ở đây. Và sau đó tôi thấy anh cứ đi lui tới về đây trong cái dạng thái là một cái người mà lúc tại nhà hoàng thì anh rất là đau khổ, anh cứ cầu cứu dành giật cái y áo của thầy Thệ Quán nhiều lần. Thì sau đó thầy Thệ Quán chỉ giúp thầy có ngày chủ nhật, qua ngày thứ hai sư phụ solo với cô Hồng Minh, rồi tới ngày thứ ba đi chôn cũng vậy. Và sau khi đưa về đây, anh ở lần quần đây, và cô hỏi có cách nào để cứu cho cho coi như là con cô được siêu. Tôi nói giờ cứu cực lạc không được mà cứu lần cõi trời. Hỏi cứu cái nào? Cô đi tu đi, cô và em một người trong gia đình đi tu đi. Thì dưới công đức xuất gia 3 ngày này bằng 300 năm tu ở ngoài đời. Dưới cái tâm là trọng cái áo cà sa, coi cái y cà sa là quý. Do đó hai người này cúng dường xong thì 4 giờ sáng này tiếng trống ra trời trời, tứ thiên dương đánh gần trời. Ai nghe được tiếng trống không? Là ông ta về với cái gạch trống đó. Ông trong về đâu mà dạng thiên tử. Tôi nói thật với chị Tương Tương có thể thể quá. Và khi đi kinh thành anh đi mà anh đi trong giới hàng chữ thiên. Mà anh nói cái hàng chữ thiên đó người ta lớn bự con lắm. Ông mới về cõi trời. Thành ra ảnh trong một cái trang thái là một cái ông cõi trời mới 16 tuổi thôi. Thành ra rất là đẹp. Rất là đẹp. Cho thấy là công đức xuất gia. Mà con có phải là sau khi anh được siêu rồi đó, con cảm thấy rất là happy không? Ảnh đứng bên con và ảnh làm cho con cảm thấy không còn đau khổ nữa. Có cảm nhận con nói được cái microphone nói đi. Chỉ tu đó thôi mà anh được lên cõi trời liền. Sáng này đánh trống từ cõi trời tứ thiên dương là cõi trời thấp nhất, nhưng mà cũng sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Một ngày một đêm 50 năm ở đây rồi. Cảm ơn con. Khi một người đã siêu rồi họ tạo ra một cái từ trường làm cho cái người dưới đây thấy an lạc và cho thấy thường trong đứa sức dài với cái tâm thanh tịnh, dù là một ngày, hai ngày, ba ngày có thể cứu cho người thân mình lên các cõi trời đâu quý vị à. Thành ra quý vị đừng coi thường. Thành ra tôi thấy có nhiều vị sức gia dân viên dùng cái y, dùng cái áo vô nhà cầu ngang tàng quý vị tổn đức lắm. Mà vì hai người này tôi nói ráng con, cái áo cà sa đó mặc vô là công đức lớn lắm à. Một ngày một đêm mà cái công đức sức gia này đó bằng quý vị đó, là kinh khủng đó, lớn lắm đó. Mà tiếng trống đánh từ ở trên không 4 giờ sáng đánh lớn mà hay lắm.
Con nghe con hỏi nữa này, ai cứ gõ cửa mình hoài nữa này, đâu ai
không trống trống trời nha.
Đánh lớn mà Diệu An nó ủa sao giờ này chị phụ chưa có tôi hỏi nãy mà nè, trống này Diệu An mở cửa ra thì tiếng trống vẫn đánh cái kinh Diệu An ở trên vô trong làng của chị phụ.
Đóng cửa trời tứ thiên dương. Mời dạ, dạ cảm ơn cô. Thành ra quý vị đừng coi thường cái chuyện xuất gia giao duyên. Phật nói không có sai đâu. Và tôi rất là nói như gì con. Được hết à, mấy em trẻ muốn ăn trứng là kêu một trứng cho nó ăn. Tội thầy chịu hết
kìa. Không biết nghe chưa?
Không sao hết. Cái tội nó sám hối được, tôi cho các em ăn. Các em ăn để em hoan hỷ. Rồi sau này các em nghĩa là trở lại giúp đỡ cho cha mẹ anh em. Thì cái hệ thống của thầy đó, thầy không có sợ đâu. Nghĩa là thầy nghĩa là đã nói hoài mà. Tôi có chết tôi cũng trở lại cõi Tha Bà này, chứ tôi không dịch được lạc. Vì đây là được lạc rồi còn đâu nữa. Thấy không? Thầy không sợ đây đâu, lấy niềm vui. Thành đã hy vọng rằng các Phật tử đến đây tu. Và quý vị cảm thấy rằng đưa con cái quý vị đây, quý vị không có một cái gì ân hận. Quý vị có ân hận khi đưa con cái vô đây không? Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta nghỉ, rồi chuẩn bị là chúng ta ăn cơm chiều, rồi tối nay có cái đêm lửa trại rất là action nữa. Thì chút xíu đi ăn xong, chương trình ăn cơm chiều xong, hình như lửa trại thì không làm nó là chúng ta sẽ ăn cơm chiều xong, rồi đêm lửa trại thì nghỉ vào lúc là như là từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi đó. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều đó thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân rồi về giải y làm việc vệ sinh cá nhân. Sau khi nghe tiếng đánh kiển thì quý vị xuống dưới chỗ phòng ăn để mà ăn cơm chiều. Dạ.
Tại vì Phật nhờ quý vị